xưa thân ca nam mô a ni phật nam mô bổn sư thân ca mâu ni phật nam mô bổn sư thân ca mâu ni phật diệu phật.
Có đồng hồ.
A Di Đà Phật. Năm nay tiếp theo năm năm ngoái tiếp theo nhiều năm trước. Thì xét ra cũng mười mấy năm trời rồi. Mười mấy năm trời thì ở đây lý ra thì tốt nghiệp lâu rồi, năm nào cũng tốt nghiệp hết. Năm nào cũng tốt nghiệp của cái khóa đó thôi. Còn đăng lý ra thiệt tình thì đến bây giờ là nói là tốt nghiệp của sự học Phật tu hành rồi. Vì tính ra thì cũng trải qua mười mấy năm học hỏi, mà không phải là chỉ ở đây thôi, mà là còn nhiều nữa. Cái sự tốt nghiệp đó thì thực sự nó không có thể hiện ra cái chứng chỉ tốt nghiệp hay là ra bất cứ gì hết á, mà nó sẽ thể hiện ra điều gì. Ví dụ như là nếu như là một khi mình học Phật mà xong rồi nó có một cái thành quả của sự học Phật, tức là mình lãnh thọ được Phật pháp, thì tự dưng ra nó sẽ thể hiện ra mình ở điều gì. Nên nói bình thường thì là nó thể hiện ra cho mình ở vấn đề rằng sau khi mình học Phật thì mình phát sinh cái trí tuệ. Nhưng mà phát sinh trí tuệ đó để làm gì? Và tại sao trí tuệ phải cần thiết để tu tập? Và đạo Phật thì nêu rõ cho mình biết cái mục đích rằng là duy tuệ thị nghiệp. Mục đích của đạo Phật đó, một câu nói rất là bình thường và đơn giản mà hầu như ai cũng biết hết á. Nhưng mà cái nghiệp đó thì chưa có người nào thực hiện được hết, dù rằng là trải qua quá nhiều năm tháng. Và với đạo Phật thì những cái năm tháng mà mình trải qua từ cái khi bắt đầu mình biết Phật pháp, mà có cái nhân duyên đối với đạo Phật cho đến hiện tại và cho đến tương lai nữa, thì phần đông ở đây thì tôi cũng nhìn cũng thấy đại đa số là quen thuộc, tức là toàn là kỳ cựu, chỉ có thiểu số là mới thôi. Và với cái thời gian dài mình học Phật, mình làm quen với đạo Phật, mình có cái nhân duyên với đạo Phật, thì cái thành quả của mình đạt được đó là như mình biết, như là tôi mới đề cập đến, là nhắm đến vấn đề của trí tuệ, tức là nhắm đến cái sự nghiệp chân chính của đạo Phật. Và đạo Phật thì cho rằng là thời gian rất là quan trọng, tại vì mình cứ tụng kinh mỗi ngày, mình cũng thấy ngay rằng nói rằng là vô thường tấn tốc, hay là như bài thị nhật mình tụng kinh vậy, nó thị nhật dĩ quá vậy nó. Đó. Thì mình biết là một ngày cứ trôi qua đi, giống hệt đời sống của mình, khi thời gian nó trôi qua đi là mình chỉ có, nó chỉ có đưa mình đến một chỗ duy nhất là đến chỗ chết, cũng như là con cá, như là nước nó cạn dần thì con cá nó gần với cái nguy hiểm, nó gần với cái sự chết. Mình biết là đời là vô thường tấn tốc, tức là mình có thể chết bất cứ lúc nào, và thời gian nó không có chờ đợi. Nhưng mà mình trải qua một thời gian dài, tương đối là khá dài, để mà nghiên cứu với học hỏi đạo Phật. Nhưng mà thời gian đó có lãng phí có không? Có nghĩa rằng là ví dụ như là đáng lý ra nếu mình dụng công thì cái đó nó có thể chỉ có 2 năm 3 năm, nhưng mà nếu mình dụng công ít thì nó kéo thành 10 năm, mười mấy năm, mà nếu dụng công yếu nữa thì nó có thể kéo đến mấy chục năm, mà nếu yếu nữa thì cái công phu đó nó không có thành cái gì hết. Thì nó uổng mất cái yếu tố của thời gian. Nhưng mà mình biết vấn đề chính của đạo Phật là vấn đề tu học Phật, vấn đề tu học trí tuệ, cầu trí tuệ. Vấn đề thứ hai là thời gian để học hỏi nó. Mình có thời giờ hay không? Mình có cái thời gian hay không? Tại vì cái mạng sống của mình mong manh, rồi hai nữa mình bị những cái gia duyên bận buộc nó chi phối cái đời sống của mình. Nó khiến cho mình để hết tâm tư vào những cái bận buộc trong đời sống, bận buộc gọi là gia duyên đó. Và nó khiến cho mình chẳng có mấy thì giờ để mà thực hiện, để mà trau dồi cái trí tuệ của mình. Và người Phật tử thì vẫn bình thường vẫn suy nghĩ rằng là vẫn đại đa số suy nghĩ, vẫn đại đa số cho rằng là đời sống trước đã, Phật Pháp tính sau. Về đời sống là thực tế, và Phật Pháp thì là vẫn là một cái vấn đề nào đó, không phải là một vấn đề cần thiết cho đời sống hàng ngày, đi đứng nằm ngồi, hay là ăn uống ngủ nghỉ, hay là hưởng thụ của mình. Và đạo Phật không đóng góp trong đó. Con người cần cái mặt hưởng thụ ghê lắm, nhưng mà đạo Phật chẳng có đóng góp gì trong mặt hưởng thụ, mà trái lại còn ngăn cấm nữa. Người ta ý thức thường như vậy, thường suy nghĩ như vậy. Đó là nói rằng là trong hàng ngũ Phật tử, chứ đừng có nói rằng nếu cái người mà không có một cái nhân duyên đối với Phật Pháp, tức là họ không có tin Phật Pháp, thì họ lại càng như thế nữa. Nhưng mà nếu mà mình có học Phật nó, thì mình ý thức được một điều rằng là thực chất thì chỉ có trí tuệ nó mới đem đến cho mình một cái sự an lạc đúng nghĩa, một cái hạnh phúc đúng nghĩa, hay là nói thẳng là một sự hưởng thụ đúng nghĩa. Tại vì tất cả những cái mà mình hưởng thụ kia nó đều không có đem đến cho mình một cái hạnh phúc hay một cái an lạc thực sự nào hết trơn, mà nó chỉ là nhất thời, chóng vánh, mau tàn và mau hết. Và khi không phải là nó chỉ hết thôi, và nó hết thì nó để lại cho mình một chuỗi tiếc nhớ buồn thảm. Chứ không phải là nó hết thì là nó hết thôi. Nó hết rồi mà nó còn gây một cái tác động ngược lại. Thành ra nếu mà mình hiểu rằng là nếu mà mình học Phật mà mình nhắm đến cái vấn đề rằng là tin vào đạo Phật, và tin rằng là đạo Phật có thể giải quyết cho mình, và tin rằng là đạo Phật là cần thiết nhất, thì như thế thì mình mới có thể đạt thành được cái sự nghiệp gọi là duy tuệ thị nghiệp. Mình thấy phần đông chư tổ, thánh tăng hay đại cư sĩ là đều coi chuyện Phật Pháp là thứ nhất, chuyện gia duyên là thứ nhì. Và nếu mà nhấn mạnh thì là còn chẳng coi mấy cái chuyện gia duyên hay là mấy cái chuyện khác nó thành cái thể thống gì, mà còn nghĩ là nó là cản trở, và chỉ nghĩ đến chuyện trí tuệ. Và những người đó đương nhiên cuộc đời của họ hướng hết cho trí tuệ, tại vì nó là nhu cầu thứ nhất. Còn nếu mà mình để nó vào cái thì giờ mà rảnh rỗi, thì đương nhiên nó là nhu cầu của cái sự rảnh rỗi thôi, tức là không có gì để làm hết, chỉ nghĩ tới nó. Còn ngoài ra tôi còn bận nhiều thứ khác. Thì phần đông mình thường nghĩ như vậy. Cho nên chính cái tâm lý đó nó nói lên cho cái sự rằng mình khó đạt thành nổi trí tuệ. Là tại vì trí tuệ không dễ gì đạt thành, mình thử nhiều phen. Và cái trí tuệ đó nó cần phải rằng là mình phải coi nó là cái vấn đề tiên quyết, tức là sử dụng hết cái thời giờ của mình, cái thời giờ rất là quý báu như Đức Phật nói, sử dụng hết cái thời giờ đó vào vấn đề ngộ nhập cái trí tuệ nơi trên sau khi được khai thị. Nếu mà mình không có để cái thời giờ đó vô, thì mình được khai thị trí tuệ nhưng mà ngộ nhập vô minh thì nó cũng như không. Thì nghĩa là chung cục mình vẫn chẳng có một mảy may trí tuệ nào hết. Nhưng mà trí tuệ làm thế nào mình biết rằng là ở nơi mình nó có thể phát sinh, hay là ở nơi người khác để mình nhận ra? Thế nào gọi là trí tuệ? Thì cái trí tuệ thực sự, trí tuệ thật sự nhận ra nhiều phương diện để mà nhìn ra nó lắm. Đó. Chẳng hạn như là cứ nói theo trong kinh điển thì nhận ra là bằng cách như vậy. Nếu dù là phàm phu thì với cái trí thức của phàm phu, trí thức phàm phu chỉ là một người giàu kinh nghiệm. Người giàu kinh nghiệm nó có cái kinh nghiệm mà giàu có đó, nó phong phú kinh nghiệm, nó đạt thành một cái trí thức của cuộc sống. Cái trí thức đó chỉ là cái trí thức nhận tất cả mọi cái sự kiện ở cuộc đời này là thực, ngã này cũng thực, mọi điều đó đều là thực, và tìm cái cách thế nào để mà thực hiện và làm cho cái ngã này được hưởng thụ, và cho là những cái cung cách hưởng thụ theo dục lạc của mình đó là chính xác, là duy nhất để hưởng thụ. Và chỉ tìm cầu và do những cái kinh nghiệm của mình, và chỉ tìm cầu những cách thức làm thế nào để có thể đạt được những vấn đề nói trên. Nhưng mà người học Phật thì biết rằng là những thứ đó chỉ là chỉ là huyễn hóa, chỉ là nhất thời, chỉ là nghiệp, mà không phải là thực, và không bao giờ nó có thể đưa đến một cái sự an lạc đúng nghĩa cho mình được. Nói ví dụ như vậy. Thì đó là hai cái khía cạnh nhìn của một cái gọi là giàu kinh nghiệm của nghiệp, gọi là tri thức, và một cái nhìn thấy sự thật của mọi việc. Hay là nói cách khác hơn, trí tuệ chính là, trong kinh điển hay nói trí tuệ là nhìn ra thực tướng của các pháp, nhìn ra sự thật, nhìn ra chân lý, nhìn thấy được chân lý, nhìn thấy được sự thật của các pháp. Thì cái nhìn đó là trí tuệ. Nhưng mà trên cái mặt mình sống thì cái trí tuệ nó còn nhiều cái phương diện khác để mình nhận chân. Chẳng hạn thì dụ như là bây giờ mình nghe nói Đức Phật là người mà trí tuệ viên mãn, đạt thành trí tuệ. Đức Phật là có một cái trí tuệ rất là đầy đủ, không gì là Ngài không biết, gọi là nhất thiết trí. Ngài thấy rõ tất cả thực tướng của các sự kiện, và Ngài nhìn thấy thấu rõ được các giả tướng của tất cả các pháp. Có nghĩa là chân đế hay tục đế gì Ngài đều quán triệt và đều thấy rõ hết trơn. Ở mình đây ngay đến cái giả mình còn chưa thấy rõ, hà huống nói chi đến cái thật xa vời quá. Nỗi cái giả thôi mà đối với mình là mông minh, mình chỉ nhận ra một cái giả này, hai cái giả này và tất cả những cái giả khác mình còn chưa thấy rõ được, thấu triệt được tất cả sự thực của nó. Thì Đức Phật là một người có trí tuệ như vậy, và mình học là học cái trí tuệ của Phật. Tại sao? Tại vì Phật ra đời mình biết rõ ràng và mình biết một cách quen thuộc. Đức Phật ra đời không ngoài một mục đích là khai thị cho chúng sinh cái tri kiến của Ngài, tức là cái trí tuệ của Ngài. Tức là làm thế nào mà người ta đều hiểu y như Ngài hiểu, tức là đều hiểu hết mọi sự thật, đều thấy được mọi cái giả, hiểu biết mọi cái giả một cách am tường cho đến mọi cái thật. Thì mình học là học cái trí tuệ đó của Ngài, và làm thế nào cái trí tuệ đó của Ngài mình được thâm nhập, hiểu biết một cách thâm nhập, gọi là ngộ nhập cái Phật tri kiến đó. Có nghĩa là Phật tri kiến đó thành tựu ở nơi mình, và nó thường sinh tác dụng ra ở nơi mình, để cho mình có thể thấy rõ được mọi pháp, mọi sự kiện, mọi sự thật, thấy rõ được mọi chân lý, mọi lẽ phải. Và thấy rõ được mọi chân lý, mọi lẽ phải thì tự nhiên cuộc sống của mình, cảnh giới của mình là cảnh giới thật. Còn cảnh giới của mọi người nó luôn luôn là cảnh giới của nhân duyên biến đổi, gọi là vô thường, chư hạnh vô thường. Và nó cứ thay đổi không ngừng, nó theo cái nghiệp của mình, theo những cái thói quen tập tính của mình. Thế thì mình biết rằng là nếu mình học Phật, tức là làm thế nào mình hiểu cái hiểu của Đức Phật, hay nói một cách khác hơn, hiểu Pháp của Phật hay hiểu Phật của Phật Pháp. Tức là mình hiểu được Đức Phật, mình cảm thông được Đức Phật, và mình hiểu được cái giáo pháp của Ngài. Đó là mình hiểu được cái trí tuệ của Ngài là pháp của Ngài, là cái sự thật. Và khi một khi nếu mình hiểu pháp của Ngài thì mình hiểu Ngài. Học giả là một khi mình hiểu Ngài, mình hiểu pháp của Ngài. Hay nói một cách khác hơn, mình học Phật vừa là tìm hiểu pháp của Ngài, mà vừa là tìm hiểu Ngài, là tìm hiểu tất cả những cái tư tưởng của Ngài, suy nghĩ, những cái nguyên nhân nào khiến cho Ngài suy nghĩ, những cái nguyên nhân nào khiến cho Ngài phát tâm, khiến cho Ngài giác ngộ. Và mình hiểu biết Ngài rành rọt, cho nên mình học Phật như vậy là học mọi cái sự suy nghĩ của Ngài, mọi cái tư duy, suy nghĩ. Nhưng mà không phải chỉ bằng cái nghiên cứu suy nghĩ tư duy của Ngài mình có thể hiểu được, mà nó còn có một cái cách khác để mình có thể hiểu được Đức Phật. Đó là con đường mà Đạo Phật cũng hay đưa ra là phát Bồ Đề Tâm hành Bồ Tát Đạo, tức là một con đường thực hành. Và thực hành Bồ Tát Đạo đó không có nghĩa gì khác hơn, tức là thực hành Bồ Đề Tâm, tức là mình biết rằng là hành thệ độ như thiên chúng sinh, và hành cái việc thệ độ như thiên chúng sinh. Và một khi mình hành cái điều đó thì mình có thể hiểu được Đức Phật. Và nếu mình không hành điều đó, mình không hiểu được Đức Phật. Cũng như thì dù mình muốn hiểu một người bác sĩ thực sự, một người thầy thuốc chẳng hạn, thì mình cũng đi hành, đi chữa bệnh, thì tự nhiên mình cảm thông được tâm trạng của những người thầy thuốc. Thế mình làm cái gì? Chẳng hạn mình biết cảm thông của một anh phi công, không biết anh cảm thấy cái cảm giác của anh như thế nào, thì khi mình cũng đi, mình cũng ngồi lái một chiếc phi cơ, thì mình có thể cảm thông đến cảm giác của người đó. Thế thì nếu mà mình mà không dấn thân vào Bồ Tát Đạo thì mình không thể nào hiểu nổi Đức Phật hết. Không cách gì mình hiểu. Nếu mà dù cho bây giờ mình chỉ có ngồi không mà nghiên cứu tư tưởng của Ngài, nhưng mà không bắt tay vào Bồ Tát Đạo, tức không thực hiện Bồ Tát Đạo, thì mình vĩnh viễn cũng vẫn không hiểu Ngài. Cho nên mình cũng thấy ở ngoài thế gian thiếu gì người nhà nghiên cứu tư tưởng của Đức Phật, nhưng mà họ cũng giác ngộ, tức là họ cũng đạt thành một cái trí tuệ viên mãn. Họ chỉ hiểu một phần nào đó cái trí tuệ của Đức Phật, họ nghiên cứu cái cách suy nghĩ của Đức Phật, nhưng mà họ không đạt thành cái suy nghĩ đó ở nơi họ. Họ vẫn thấy họ là họ và Đức Phật là Đức Phật. Họ không có thấy cái suy nghĩ của Đức Phật là cái suy nghĩ của họ, và họ không thấy đời sống nó là đời sống của họ, cho nên họ không độ sinh được. Và một khi họ không độ sinh được thì họ không cách gì thành Phật được. Cho nên vì vậy mới nói rằng là cầu thành Phật đạo mới lấy thể độ nhất thiết chúng sinh, hai vế đó là một, tức là của Bồ Đề Tâm, tức là nó là một. Cho nên nếu mà không dấn thân, tức là không phát tâm độ nhất thiết chúng sinh, không cách gì hiểu được Đức Phật. Nhưng mà nếu phát tâm độ chúng sinh thì mới thấy được cái năng lực của Đức Phật, thì mới thấy được cái thiện pháp của Đức Phật, thì mới thấy được sự hy sinh của Đức Phật, và mới thấy được như thế nào là Bồ Đề Tâm. Còn nếu Bồ Đề Tâm chỉ phát mà Bồ Tát Đạo thiếu vắng thì đó chỉ là một mộng tưởng, một ước mơ, một niềm ước mơ mà lười biếng thực hiện. Tức là chỉ là một người lúc nào cũng ước mơ là tôi trở thành một người thông thái học giỏi, nhưng mà cái thì giờ đọc sách và nghiên cứu thì không có, thì không cho cái mục đó một chút thời gian nào hết, mà dành hết thời gian vào việc khác. Nhưng tâm trí thì luôn luôn ước mơ rằng là mình làm thế nào cả ngày đi chơi mà mình rất là thông thái. Thì giống hệt như vậy à? Thì cái ước mơ của mình, tức là cái phát Bồ Đề Tâm đó của mình, cứ ước mơ rằng là mình sẽ mở tâm ra độ hết thảy chúng sinh. Mình không cho mình một khoảng thời gian nào, hay mình không có thể đặt để mình vào một cái cơ hội nào đó trong cái công việc hành Bồ Đề Tâm gọi là thực hiện Bồ Tát Đạo. Nghĩa là mình phát Bồ Đề Tâm, phát đi phát lại, thề hành Bồ Tát Đạo, thề tới thề lui, nhưng chúng cũng không, chưa có khi nào mình có thể độ được bất cứ một kẻ nào xung quanh mình. Bởi vì chưa bao giờ mình khởi một cái tâm niệm quan sát những người xung quanh. Thay vì mình có một cái thói quen rất là nhạy bén là lúc nào mình cũng khởi một cái niệm suy nghĩ cho mình, không bao giờ mình có một cái ý tưởng là ngồi nhìn hết thảy mọi người. Và nhiều nhìn thiên hạ dưới một con mắt, dưới con mắt rằng là cần phải giúp. Nếu mình khởi cái nhìn Bồ Đề Tâm, nó lấy Bồ Đề Tâm nó là con mắt của mình để mình nhìn, thì chắc chắn mình sẽ tìm ra người nào trên cuộc đời này cũng có chỗ để giúp hết. Nói giúp thì nói cho nó nhẹ nhẹ, còn nói theo đạo Phật là để cứu hết. Nếu mà nhìn theo lối phương diện của trí tuệ thì người nào cũng đang lâm nguy hết. Tại một kẻ không có trí tuệ, trước sau kẻ đó cũng lâm nguy. Kẻ đó cũng chắc chắn là đó, từ một cái chốn tối tăm nó cũng trở về cái chốn tăm tối thôi. Chắc chắn như vậy, nó không có thoát được. Ở dưới con mắt của trí tuệ nhìn thấy như vậy. Nhưng mà nếu mà dưới một con mắt hưởng thụ dục lạc thì mình mới thấy là kẻ nào có dục là kẻ đó thành công. Và dưới con mắt có dục vì hiểu biết rằng là sự thành công ở cuộc đời là cái kẻ mà đạt thành được cái dục, cho nên con người ta tranh nhau cái sự thành công. Và tranh nhau sự thành công cho nên người ta mới khởi tâm nhìn nhau dưới con mắt địch thủ. Và nếu một kẻ nào manh nha hoặc là hăm he có thể làm giảm đi cái lợi ở người ta, kẻ đó lập tức trở thành đối thủ, dù đó là anh em ruột, dù đó là cha con, dù đó là vợ chồng, họ cũng sẵn sàng trở thành đối thủ. Thế như vậy, cái kinh nghiệm sống, kinh nghiệm nghiệm của thế gian nó khác với cái nhìn của trí tuệ. Cái nhìn của trí tuệ luôn luôn là cứu, còn cái nhìn của thế gian luôn luôn là ngược lại với cứu, là từ hại cho đến giết, tức là giết hại. Còn cái nhìn của đạo Phật, dưới cái mắt nhìn của đạo Phật thì luôn luôn là cứu. Vì vậy đạo Phật mới nói thể độ như thiên chúng sinh, tức là cứu độ hết thảy các chúng sinh. Tại dưới con mắt của trí tuệ mình thấy, và vì như vậy cho nên mới thấy rằng là trí tuệ là một cái gì cần thiết cho một con người cần được cứu. Tức là cứu một kẻ nào không gì khác hơn, và chỉ có một cách là cho kẻ đó cái trí tuệ, là khai thị cho kẻ đó trí tuệ, và kẻ đó ngộ nhập được trí tuệ nói trên thì kẻ đó được cứu. Còn ngoài ra không có một cách cứu nào thứ hai hết, không có cách gì cứu, chỉ có trí tuệ mới cứu được mình và người. Và chính vì như vậy mà trí tuệ trở thành sự nghiệp của Đức Phật hay là của đạo Phật. Cho nên chư Phật trong ba đời, trong mười phương đều có chung một sự nghiệp, đó là sự nghiệp thành toàn cái trí tuệ cứu độ hết thảy chúng sinh. Tức là cái trí tuệ nhìn thấy, tức là nhìn rõ được mọi cái sự thật. Và con người có nhìn rõ là con người luôn luôn tranh chấp với nhau, kẻ nào cũng tự nhận mình là chính nghĩa. Nhưng mà ở cuộc đời thì chính nghĩa của người ta chỉ là kẻ kia không có quyền vi phạm động tới họ. Và nếu kẻ kia mà động tới họ thì họ có quyền vi phạm và động tới kẻ kia, dù là gấp 10 lần hơn. Cái đó vẫn là chính nghĩa. Nhưng mà đối với đạo Phật thì cái chính nghĩa luôn luôn là vấn đề cứu giúp, vấn đề thiện. Ở đời chỉ có thiện pháp là chính thôi. Và đối với đạo Phật thì luôn luôn trong mọi cái phương diện là nhìn sự tư duy của chúng sinh, hay là nhìn hành nghiệp của chúng sinh, nhìn chúng sinh và cứu họ. Và làm thế nào để cứu họ? Cứu họ ra khỏi những cái nghiệp nói trên. Cho nên đạo Phật, tất cả những cái gì mà đấu tranh của thế gian ở cuộc đời là đấu tranh, là tranh giành nhau những cái mà không ai được hết. Những cái mà chung cục kẻ nào thắng hay thua gì, chung cục kẻ đó cũng làm chủ được cái mà mình đoạt được. Và chung cục khi chết là để lại thế gian này hết, không mang đi được. Kẻ chiến thắng cũng phải để lại tất cả chiến thắng của mình, và tất cả những cái gì đó của mình chỉ ra đi với lại nghiệp của mình thôi. Kẻ nào cũng vậy, từ thua cho đến thắng. Chẳng có kẻ nào làm chủ được cái thế giới này hay là mọi vật ở trên thế giới này, nhưng mà người ta thường đấu đá với nhau hàng bao nhiêu kiếp này để tranh giành những thứ mà chung cục không ai làm chủ được hết. Và nó luôn luôn ở lại. và không có ra đi theo bất cứ kẻ nào hết. Và những kẻ kia ra đi chỉ có ra đi theo với cái nghiệp của mình. Còn cái cuộc đấu tranh của Đạo Phật thì ngược lại. Cuộc đấu tranh của Đạo Phật là để cứu vớt người ta. Đạo Phật trong bất cứ một cái đấu tranh nào cũng chỉ nhắm đến vấn đề là bảo vệ cho mọi người. Cho nên mình nhìn thấy, chẳng hạn như mình thấy chứng cứ ở trong cuộc đời của Đức Phật chẳng hạn. Thì dù mình nhìn thấy Đức Phật với lại Ca Lợi Vương chẳng hạn. Ca Lợi Vương khi nổi một cái tinh thần ganh tị lên, thì Ca Lợi Vương đấu tranh với lại cái vị đạo sĩ tu khổ hạnh. Là khi mà Ca Lợi cảm giác rằng là thần dân của mình, quần thần của mình, cung tần mỹ nữ của mình đều bỏ rơi mình và đều cung kính và chú mục nghe cái nhà tu khổ hạnh bần cùng rách nát so với mình thua xa, mà những tay chân thuộc hạ của mình giờ đây nó bỏ bê mình ở trong rừng vắng chỉ để tập trung lại ở bên bờ một cái khe suối để làm gì? Để nghe một ông tu khổ hạnh rách nát bần cùng lang thang tầm thường nói pháp, và dưới mắt của Ca Lợi nói chuyện. Thành Ca Lợi nổi cơn ghen tức và nó đấu tranh, nó xảy ra là tranh chấp xảy ra. Ca Lợi tấn công bằng cách chất vấn và mượn đủ những cái trí thông minh của sự chất vấn để hành hạ. Có nghĩa khi mà Ca Lợi hỏi rằng nhà ngươi ngồi đây làm gì, và vì tu của hạnh cái đáp thần ngồi đây tu nhẫn nhục. À, nhà ngươi tu nhẫn nhục, nếu vậy để ta thử có nhà ngươi có tu thiệt hay không. Và cứ như vậy, và Ca Lợi xẻo tai xẻo mũi móc mắt, và cứ một lưỡi kiếm vung lên thì một phần thân thể của nhà tu khổ hạnh rơi rụng. Nhưng mà vị tu khổ hạnh cái vẫn đáp là thần ngồi đây tu nhẫn nhục, và cho đến cuối cùng mắt tai mũi tay chân đều bị chặt hết, và ông vua Ca Lợi kia phải kinh sợ, phải kinh hãi trước cái phần thân thể còn lại, chỉ còn chặt tốt cái đầu thôi thì mới hết nói. Nhưng mà cái thân xác mà bị chặt cụt tay, cụt chân, mất tai, mất mũi, mất mắt, vẫn đáp là thần ở đây tu khổ hạnh, tu nhẫn nhục. Và Ca Lợi không dám chém nữa. Và đó là cái cuộc đấu tranh giữa thế gian, tức là sự ganh tị, và đấu với trí tuệ, tức là thiện pháp chính nghĩa của Đức Phật. Mà nhờ như vậy Đức Phật bảo vệ được đối thủ. Mà không những bảo vệ nghĩa là làm cho đối thủ không bị nghiệp báo nặng nề, mà không những bảo vệ đối thủ mà còn cứu độ nữa. Và đối thủ đó nhờ như vậy mà được giác ngộ sau này. Đó là A Nhã Kiều Trần Như. Và nhà tu khổ hạnh đó chính là Đức Phật. Và như vậy thì với cái chính nghĩa, trong cái sự đấu tranh, Đức Phật vẫn giữ cái chính nghĩa là thiện pháp. Thiện pháp có nghĩa là không hề cho phép mình hận thù, không hề cho phép mình sân hận, và không hề cho phép mình tức tối hoặc là trả thù, ăn miếng thì trả miếng, hận thù. Nhưng mà Đức Phật thủy chung vẫn giữ gìn cái thiện pháp, bởi vì trong khi Ngài hành Bồ Tát Đạo, trong khi Đức Phật tu trí tuệ, thì Đức Phật biết rằng là trí tuệ đó chính là tinh thần của cái sự rằng nói theo cái quan điểm của cái vấn đề trên, thì trí tuệ đó chính là vấn đề bảo vệ thiện pháp của mình và thành tựu mọi cái thiện pháp của mình. Bởi vì Đức Phật biết rằng cái thiện pháp chân chính của mình có thể bảo vệ mình và có thể bảo vệ cả đối thủ, có thể cứu mình và có thể cứu cả đối thủ. Còn ngoài ra không có một vũ khí nào, không có một cái phép lạ nào có thể cho phép khi người ta có thể đấu tranh với kẻ khác mà người ta có thể giữ cho cả mình lẫn địch thủ đều an lành. Một khi bước vào vòng của sự đụng độ, đấu tranh. Và chỉ có trí tuệ là hay thay, trí tuệ hay thiện pháp đó, nó là phương pháp duy nhất mà có thể làm cho mình và đối thủ đều bình an. Mình và đối thủ đều được yên. Và chính vì vậy, mình cứu được mình, không để mình xa vào trong ác pháp. Và mình cứu được đối thủ là kéo được đối thủ từ trong ác pháp lên trên bờ của thiện pháp. Đó là sức mạnh của trí tuệ. Và đó là cứu cánh của tại sao mình cần trí tuệ. Thành ra một khi mình có trí tuệ thì may thay cho bất cứ kẻ nào xung quanh mình. Và nếu mình có trí tuệ thì khổ thay cho tất cả những kẻ nào xung quanh mình. Như vậy thì trí tuệ, cái trí tuệ nó hiển hiện ra bằng chính cái hành động. Hành động đó là hành động cứu vớt. Và khi mình nhìn thấy như vậy thì mình thấy rằng là Đức Phật ngay hiện tại bảo vệ được chính Ngài bằng cái thiện pháp. Tức là Ngài suy nghĩ trong cuộc đấu tranh, chúng sinh đấu tranh thì nghĩ rằng là mình phải thắng. Chúng sinh khi nào cũng nhìn thấy cái vấn đề rằng là hết mình hạ nhục được đối phương, hết mình hủy báng được đối phương, hết mình diệt được đối phương thì đó là mình thắng. Còn cuộc đấu tranh của người có trí tuệ khác, hết mình bảo vệ và mình gìn giữ được thiện pháp ở nơi mình, đó là mình thắng. Cuộc chiến đấu của trí tuệ không phải là thắng ai hết, thắng tự mình. Cho nên Dhammapada, Đức Phật mới nói như vậy. Đức Phật bảo dù là có thắng được vạn người, ngàn người, thắng được bao nhiêu người chăng nữa, không phải là chiến thắng tối thượng. Một chiến thắng tối thượng là một chiến thắng tự thắng được mình. Đó là chiến thắng tối thượng. Cho nên với cái trí tuệ nhìn thấy bản chất thật của sự đấu tranh và bản chất thật của sự chiến thắng, thế nào là chiến thắng chân chính. Còn con người không có nhận chân ra. Con người nghĩ rằng là thắng là thế này thế nọ, thắng là phải hạ nhục được đối phương, thắng là phải đàn áp được đối phương, thắng là phải diệt được đối phương. Nhưng mà thực tế mà nói lại, mà có diệt hay không diệt gì thì cũng cả hai đều thua. Tức là đều vác nghiệp, nghiệp sân hận, và không phải giết nhau trong một kiếp, giết nhau trong nhiều kiếp. Kiếp này mình có thể giết được đối phương, nhưng kiếp sau mình bị đối phương nó giết mình. Và nó cứ như vậy hoài. Cho nên với con mắt của trí tuệ nhìn thấy, đó không phải là lối giải quyết, đó không phải là lối chiến thắng. Còn có chiến thắng nào cuộc đời này hay cho bằng rằng là cả hai cùng thắng. Tức là cả hai cùng thành tựu. Như là cái chiến thắng của nhà tu khổ hạnh với lại Ca Lợi Vương. Có nghĩa là như vậy. Và khi Đức Phật nhìn thấy rõ rằng là thế nào gọi là chiến thắng, và thế nào là chính nghĩa, và Đức Phật gìn giữ được cái chính nghĩa đó. Mà cái chính nghĩa đó của Đức Phật luôn luôn là một cái chính nghĩa, thực sự là chính nghĩa, bởi vì nó có lợi cho cả hai bên. Nó có lợi cho cả bản thân mình và đối phương. Và mình nhìn thấy trong tất cả các kinh bổn sinh bổn sự của Đức Phật, độ chúng sinh hay đụng độ với chúng sinh đều giải quyết bằng cách như vậy. Có nghĩa là đều chung cục cả hai đều lợi. Cho đến từ câu chuyện của Ca Lợi cho đến câu chuyện của Đề Bà Đạt Đa, hay là của A Xà Thế, hay là của Ương Quật Ma La, vân vân và vân vân và rất nhiều. Và chung cục mình thấy rằng là rõ ràng Đức Phật đều cứu được hết. Nếu không phải bằng trí tuệ, không thể nào làm được như vậy hết. Cho nên không những đã giúp ích cho mình không rơi vào trong cái hố của tội ác, mà còn kéo được địch thủ từ cái hố của tội ác lên trên bờ của thiện pháp nữa. Đó là hành động của Đức Phật. Cho nên rõ ràng là đương thời Đức Phật làm cho Ca Lợi phải bị nhiếp phục. Và bằng cái thiện pháp của Đức Phật mà Ca Lợi thành ra có xu hướng gọi là xu hướng bị thiện hóa, tức là bị theo cái nhân duyên đó, cho nên mới thành cái nhân duyên pháp với Đức Phật. Dù rằng là Ca Lợi khởi tâm của thế gian, tâm ganh tị đối với Đức Phật, nhưng tâm ganh tị nó trên bị cái chính nghĩa thiện pháp của Đức Phật nhiếp phục và nó thành thiện hóa. Bị nhiếp phục là nó bị hóa theo và thành thiện hóa, cho nên cái nhân duyên kế tiếp và trong những đời sau mới trở thành đệ tử và mới trở thành người tu học thiện pháp đó và mới trở thành A-la-hán ở dưới trướng của Đức Phật, một trong năm vị tăng đầu tiên. Thì như thế mình thấy rõ ràng rằng là nếu mà mình hiểu được cái cứu cánh của trí tuệ hay của thiện pháp á, thì tự nhiên một khi một kẻ nào mà manh nha được một cái trí tuệ hay là phát sinh được một cái trí tuệ, kẻ đó không có cách gì khác hơn nữa, không có một cách gì khác hơn nữa là tự nhiên phát Bồ Đề Tâm một cách chân chính và hành Bồ Tát Đạo. Và kẻ đó hành Bồ Tát Đạo thì những người xung quanh được nhờ. Hành Bồ Tát Đạo có nghĩa là mình nghĩ, mình nghĩ dưới con mắt của mình là mình nhìn mọi người dưới con mắt là cứu. Và mình nhìn thấy và mình chỉ cứu họ bằng cách là mình bình an, cũng như một vị thầy thuốc, một nhà phẫu thuật. Họ chỉ có thể cứu được bệnh nhân với điều kiện họ giữ cho họ không bị nhiễm bệnh, họ mới có thể chữa trị bệnh nhân khỏi bệnh. Họ phải được bình an. Và Đức Phật cứu chúng sinh ra khỏi những cái hầm hố của ác pháp bằng sự vô nhiễm, tức là bằng cái thiện pháp của Ngài, bằng cái sự duy trì cái thiện pháp gọi là chính nghĩa. Cho nên thực sự ở cuộc đời này chỉ có trí tuệ mới thực sự là thiện pháp, và chỉ có trí tuệ mới thực sự gọi là chính nghĩa. Còn ngoài ra mọi cái chính nghĩa của thế gian nêu lên đều chẳng có cái nào là chính nghĩa, cái nào cũng ác quá trời. Làm gì có một cái thứ chính nghĩa nào mà lại thuộc về ác, tức là thuộc về giết chém gọi là chính nghĩa, mà hay là thuộc về hận thù mà gọi là chính nghĩa. Chỉ có phàm phu u mê mới thấy đó là chính nghĩa. Còn dưới con mắt trí tuệ của Đạo Phật thì chính nghĩa chính là cái trí tuệ độ nhất thiết chúng sinh. Mà những người mà muốn giác ngộ, những người đó phải lấy cái điều đó làm sự nghiệp, gọi là duy tuệ thị nghiệp. Nên khi mình có cái trí tuệ thì tự nhiên mình khác hẳn. Khi mình có cái trí tuệ thì tự nhiên những người xung quanh sẽ được nhờ. Cho nên chẳng hạn như là bây giờ mình nói sự tích của vị Bồ Tát, của các vị Bồ Tát hay là của các vị tổ, thì chung cục lại nó mình nói cái công đức công nghiệp của những vị đó là tu tập như thế nào, độ sinh thế nào, và xong rồi mình thiết tưởng mấy vị đó, mình quỳ mình lạy, mình hâm mộ, thì chung quy cũng chỉ vì rằng là không phải chỉ có nhờ mấy vị nó nói pháp hay, mà là nhờ cả một cuộc sống, cả một cuộc đời cứu hộ chúng sinh. Mà không phải là một cuộc đời, mà là vĩnh cửu, mà là một thứ đại nguyện. Nó nói là chẳng hạn như là địa ngục vị không thể bất thành Phật, phải nói như nhất chúng sinh vị thành Phật, chung bất ư thử thủ nê hoàn. Và chính bằng những cái tinh thần như vậy, nếu bây giờ mà rằng là mấy ngài đó không hề hành Bồ Tát Đạo, tức là mấy ngài đó sẽ trả lời với mình khi mình lạy là mấy ngài nó bảo cứu tụi con phiền Bồ Tát lắm, thôi tụi con đi chỗ khác chơi đi, quấy rầy quá, phiền quá, không có cứu đâu, đừng có lạy lục năn mà lải nhải mệt quá. Và kiểu đó thì chưa chắc mình đã chịu thờ. Nhưng mà tại vì chịu thờ mà lại còn most popular là tại vì có một vị Bồ Tát nói rằng là bất cứ một người nào niệm đến tên tôi đều cứu. Thành ra Quan Thế Âm trở thành được hâm mộ nhất và được thờ kính nhất. Tại nhớ tinh thần như vậy. Và nếu bây giờ những vị Bồ Tát hay Đức Phật khẳng định rằng là ai làm lý chịu, đó, còn lâu mới cứu, cứu cũng được, cứu gì được, nhây như đỉa, nói không nghe, đó, anh cho chết hết, thì mình cũng không có thờ đâu, mình cũng có ái mộ. Nhưng mà tại vì mình thấy như thế, tức là độ sinh, có tinh thần độ sinh, mà những vị Bồ Tát nó còn không kể rằng là trong suốt những cái thời gian phải hóa thân, hóa thành thân này, hóa thành thân nọ để duy trì kinh điển, duy trì Phật Pháp, duy trì cái trí tuệ của Đạo Phật. Nói hóa thân tức là tại vì cái lý do thời đó nó mạt, con người ta nó không có nhận chân được. Nó không có nhận chân, nó không có thấy được toàn bộ vị Bồ Tát, nó chỉ thấy được một phần. Cho nên tự nhiên tất cả những cái ứng hiện ở thế gian này nó chỉ là hóa hiện thôi, hóa thân thôi. Tại người ta không thấy được hết. Còn nếu một người giác ngộ thì tự nhiên người ta thấy Phật luôn luôn hiện hữu, tồn tại, chư Tổ, chư Bồ Tát gì cũng vậy. Còn nếu mà mình không có những cái tâm hồn như thế thì mình có đụng độ mới lại Bồ Tát thiệt sự giờ ứng hiện trên đời này mình cũng chẳng nhận ra. Tại mình đâu có biết thế nào. Mình không có biết rằng là để nhận ra một vị Bồ Tát là lấy gì để nhận. Cho nên ma quỷ muốn hiện hình Bồ Tát sẽ ở tại vì cái tượng mình thờ. Thì dù vậy tượng mình thờ là mặc áo trắng hay mặc áo hồng thì cũng hiện, mặc áo trắng áo hồng thì cũng cầm cái tịnh bình, hoặc là mình tưởng đó là Bồ Tát. Nhưng mà thực sự ra là mình hiểu ở cái vấn đề rằng là Bồ Tát đó là ở nơi cái tinh thần của trí tuệ mà mình có thể thể nghiệm được. Đó. Mà cái trí tuệ đó chính là những cái vấn đề rằng khi mình ở bên cạnh một người có trí tuệ hay không, mình nhận chân được. Cũng giống như chẳng hạn như Ca Lợi, một khi mà Ca Lợi không có gặp cái vị tu khổ hạnh đó mà sống trong cung điện ở gần cung phi mỹ nữ, cung tần mỹ nữ, quan quân này nọ, thì Ca Lợi không bao giờ bị thiện hóa hết. Nhưng mà một khi Ca Lợi đụng độ với lại nhà tu khổ hạnh nó, dù chỉ trong có một buổi diễn ra thôi, và Ca Lợi bị thiện hóa, bị nhiếp phục, bị hối hận, bị tư tưởng nó xoay chiều. Và nếu như vậy, một khi mà mình gần một người nào mà mình cảm giác rằng là cái tư tưởng của mình nó được mở bày và nó hướng thiện, hướng thượng và hướng giải thoát, hướng tới ba mục tiêu nơi trên, hướng đến cái sự cao thượng mà không còn thấp hèn nữa, hướng tới thiện mà không còn ích kỷ và ác độc nữa, và hướng đến giải thoát chứ không còn có u mê mãi như vậy nữa. Và một khi mình có thể được hướng như vậy và được xoay chiều như vậy thì mình mới biết được cái giá trị của trí tuệ. Nhưng mà nếu mà một người nó có một cái căn cơ, căn tính của trí tuệ mạnh thì lập tức hướng liền. Mình có hai cái điều kiện để mình có thể hướng thật là nhanh. Một là mình gặp bậc trí tuệ viên mãn. Hai là mình có gieo trồng tuệ căn từ nhiều đời nhiều kiếp. Và nếu mình làm được những điều như vậy thì mình được cứu rất là nhanh, và mình giác ngộ rất là nhanh. Chẳng hạn như trường hợp như là Huệ Năng chẳng hạn, mình nói ví dụ như vậy, hay Huyền Giác chẳng hạn, hay vân vân, mấy vị tổ sư thời xưa là do những cái nhân duyên gieo trồng tuệ căn lâu đời, kết cái nhân duyên nó chặt chẽ, cho nên ra đời đụng với lại đại thiện trí thức, lại cộng với những cái tuệ căn sẵn có của mình trong từ các đời trước, bởi vậy mà mới trở thành chỉ nghe có một câu kinh giác ngộ, mình nghe quá trời đó. Và chỉ nghe, cần hỏi đạo một đêm giác ngộ nhất túc giác như Huyền Giác đại sư chẳng hạn, có cái danh hiệu gọi là nhất túc giác, tại chỉ có một đêm thôi giác ngộ, nói chuyện đạo có một đêm thôi, hỏi đạo là giác ngộ. Huệ Năng chỉ nghe tụng một câu kinh giác ngộ. Nhưng mà tất cả những cái đó nó đòi hỏi những cái yếu tố của cái những cái nhân duyên. Cái nhân duyên là thứ nhất rằng là như nãy tôi mới nói, là một là có cái nhân duyên với lại đại thiện trí thức, là những vị có trí tuệ lớn mạnh. Thứ hai là chính mình cũng có những cái tuệ căn lâu dày ở trong quá khứ mà đã từng gieo trồng. Và đã từng gieo trồng đó đồng với một cái nghĩa là gieo trồng đó là phải bằng đủ cả ba nghiệp. Ba nghiệp đó là thân, khẩu và ý. Nếu mà như hồi nãy mở đầu tôi có đề cập đến, nếu chỉ ý nghiệp, tức là chỉ có phát thôi, phát bằng tâm ý thôi, nhưng mà hai nghiệp kia không hề làm thì nó không có thành được một cái nhân đủ mạnh. Cho nên nếu mình chỉ có cái nghiệp, cái ý muốn giết nhưng mà mình không giết, và mình không có nói lời ác, thì cái nghiệp ác đó của mình nó vẫn nhẹ. Nhưng mà nếu cả ba nghiệp nó đều gom lại á, thì nghiệp nó thành nhân, nhân nó sinh quả. Cho nên mình chỉ không phải là mình chỉ tu ý thôi, tức là ý tôi tôi có lòng tốt là đủ rồi. Tôi không cần phải nói tốt, tôi tuy nói ác vậy đó, nhưng mà anh đừng có buồn. Và trong tâm tôi khi nào tôi cũng nghĩ tốt hết, mặc dù tôi nói ác đó. Và mặc dù tôi làm hành động dã man như vậy, chứ nhưng mà lòng tôi nó rất là thiện. Mà mình thể nào nói như vậy được. Mà một khi mình làm cái gì đó thì phải cả ba nghiệp, ba nghiệp nó đều đồng nhất, tức là nó đều cùng hết vào một mục tiêu, tức là nghĩ tốt, nói tốt và làm tốt. Thì như vậy gọi là nhân tốt, như vậy gọi là thiện nhân, thì nó có thể sinh được thiện quả. Tức phải bằng ba nghiệp hết. Nhưng mà thành ra mình cứu cánh khi mà mình tu hành là mình phải dụng, sử dụng cả ba nghiệp vào. Tức là mình khi mà mình nghĩ là mình muốn có cái trí tuệ, muốn có nhân duyên trí tuệ, thì cả ba nghiệp nó đều phải thực hiện trí tuệ. Và nếu ba nghiệp đó đồng độ sanh, đồng dùng để độ chúng sinh, thì chúng sinh được độ. Còn nếu mình chỉ có ý tưởng độ sinh thôi, mà không hề mở lời, không hề nói một câu nào, càng ngày im lìm, và không hề hành động gì hết cả, mà chỉ có một cái ý niệm độ sinh thôi, thì sinh không được độ. Mình phải bằng cả ba nghiệp. Cho nên khi mà mình cả bằng cái ba nghiệp, thì dụ như mình học đạo Phật nói đến trí tuệ, thì trí tuệ của đạo Phật khi nào cũng trí tuệ của đạo Phật có nhiều ý nghĩa, nhiều phương diện, nhiều thứ. Nhưng mà ví dụ mình cũng biết rằng là trong đạo Phật có nhấn mạnh tới tam huệ. Tam huệ đó là văn huệ, tư huệ và tu huệ. Văn huệ đó là nghe, tư huệ đó là tư duy, tu huệ đó là hành động. Thì văn tư tu đó nó cũng giống hệt như tiến trình của một người ăn uống. Văn tức là ăn vào, tư tức là tiêu hóa. Đó. Và cứ tiêu hóa xong rồi thì chất dư thải ra, chất tốt nuôi thân, tức là tu. Tức là nó thành công năng của sự ăn và sự tiêu hóa. Nó mới năng sinh ra những chất bổ dưỡng, nó đào thải những cái chất cặn bã, và nó lựa lọc lấy những cái chất bổ dưỡng để nó nuôi thân thể. Thì người tu học văn tư tu nó cũng hệt như vậy. Nghe xong tư duy, tư duy xong cái nào mà thực hiện được thì đem nó lên trên ý thức để hoạt động và thể hiện nó ra bên ngoài bằng lời nói, bằng hành động. Thì như thế đó là nó có tiêu hóa, và như thế đó nó có tác dụng. Nếu một kẻ chỉ ăn vào mà không tiêu, nó thành bệnh bội thực, và nó trở thành bệnh. Nó đã không những không tốt, đồng ý là cần phải ăn, nhưng mà nếu không tiêu hóa được thì cái ăn nó lại trở nên một thứ nguy hiểm, là nó thành một cơn bệnh. Thì cũng vậy, nếu chỉ văn pháp mà không tư và không tu thì nó cũng trở thành một cơn bệnh. Nó trở thành một cơn bệnh. Cơn bệnh nó có thể đưa đến những cái tinh thần, giống như là chẳng hạn, thí dụ như là nó đưa đến những tinh thần như là học mà không có thể hiện được, và đâm đến cái kiêu ngạo. Kiêu ngạo nhưng mà lại không có một cái năng lực thực, tức là một cái năng lực thực để thể hiện nó, để thể hiện cái trí tuệ đó, để thành tựu cái trí tuệ đó. Thì nó lại thành ra những thứ như vậy. Nó thành ra những thứ như vậy rồi nó mới bắt đầu nổi đủ thứ chứng. Đủ thứ chứng ngại nó xuất hiện. Cho nên khi mà văn pháp, xong rồi tư pháp, xong rồi tu pháp, nó mới thành ra ba thứ huệ. Nếu không văn thì không có lấy gì ra để mà tư duy được. Mà tư duy thì phải hành động, chứ không thể chỉ tư duy không khơi. Tư duy mà không hành động có nghĩa là tư duy sai. Cũng như chẳng hạn bây giờ một cái gì nó đến với đầu óc của mình á, mà mình thấy chúng mình làm liền à. Tức là dù khi mình nhìn thấy một cái món ăn đem lên trước mắt mình vào cái giờ ăn, mình ngồi xuống bàn ăn, mình nhìn 3-4 món ăn, và mình thấy một cái món ăn có một màu sắc, có vẻ hợp nhãn, và mình tư duy, mình suy nghĩ mà mình nghĩ là cái mùi vị của nó cũng thơm, cái nhìn nó có vẻ cũng hấp dẫn, thì cái này chắc ngon à. Và như vậy thì sau khi niệm Phật cầm cái đũa lên là mục tiêu là nó, làm liền, chứ đâu có khi nào mà mình suy nghĩ như vậy mà xong rồi cầm lên không ăn miếng nào hết mà bảo tôi không có ăn, tôi chưa có ăn cái đó mặc dù tôi nghĩ cái đó rất là ngon, làm gì khó. Rồi mình đi mình nhìn thấy một người nào hợp nhãn hợp nghiệp, cái là tự nhiên mình thích, thích một cái là ra tay hành động liền, tìm cách chiếm đoạt liền, xâm lăng liền, chứ đâu có chỉ có ngồi đó mà xin được tấm hình đem về thờ đủ rồi đó. Nó chắc chắn nó không. Cho nên một khi trong cái đầu óc của mình nghĩ gì mình thích là mình phải ra tay mình làm liền. Ấy thì có bao giờ mình thích trí tuệ chưa? Tức là một khi mình nghĩ đến một cái trí tuệ, mình nghĩ đến cái sự mà cứu độ chúng sinh của đạo Phật, mà mình nói đi nói lại lập tới lập lui ở trên đầu môi chót lưỡi của mình quá nhiều lần rồi, mình cung cung kính kính với Đức Phật mà mình khinh bỉ chúng sinh, mà Đức Phật bảo phụng sự chúng sinh là báo đáp hồng ân của chư Phật, cứu độ chúng sinh đó là trả ân cho Đức Phật. Đức Phật mình không có làm gì nổi cho Đức Phật hết, ngoài trừ ăn xin Đức Phật. Còn mình có làm nổi cho Đức Phật đâu, đâu phải mình thờ ngài ngài mừng đó. Mình phụng sự chúng sinh kìa, ngài cần như vậy bởi vì đời sống của ngài là như vậy, nhưng mà mình không có theo đời sống đó của ngài, mình chỉ quỳ lụy ngài là bởi vì ngài có năng lực lớn, mình mong rằng là rủi ro mình có lâm nguy, may ra nhờ có quen biết tí xíu ngài có thể cứu vớt mình chăng. Còn thực ra chưa khi nào mình suy nghĩ đến cái vấn đề rằng là mình phải hiểu Đức Phật qua chính việc làm của ngài, có nghĩa là dấn thân vào con đường độ sinh Bồ Tát đạo, độ sinh đi thì lập tức hiểu biết được là Đức Phật hy sinh cỡ nào, độ sinh thử thì sẽ biết ngay rằng là Đức Phật cực nhọc như thế nào vì chúng sinh, và như vậy mới biết được ý chí bền bỉ của Đức Phật, đại nguyện của Đức Phật cỡ nào. Làm thử, đứng dậy làm thử, bắt tay làm thử, nhẫn nại với một người nào thử, thông cảm và tha thứ cho địch thủ thử, sẽ nghĩ tốt cho địch thủ, nghĩ cứu địch thủ thử, nghĩ không nổi đâu. Còn người ta khi mà đã gán cho kẻ kia hai chữ địch thủ là đồng nghĩa với cái chữ rằng là nó khổ chừng nào tôi sướng chừng nấy, hạnh phúc của tôi là sự đau khổ của nó. Tôi nghĩ có lẽ trên đời này không ai cho tôi được cái hạnh phúc hơn bằng rằng là hãy làm cho cái đứa địch thủ tôi nó đau khổ đến tận cùng, để tôi cảm thấy tôi đã đời. Chứ đừng có nói đến cái chuyện rằng bằng là hãy nghĩ tốt hay nghĩ tha, hãy nghĩ cứu như là Đức Phật làm. Đứng dậy làm thử, nghĩ thử, làm không nổi. Mình làm không nổi. Mình nghĩ là đạo Phật tôi nghe nổi, tôi suy nghĩ nổi, nhưng tôi làm không nổi. Tức là mình vẫn thiếu cái phương diện của sự tư và tu đúng nghĩa. Tại vì một khi tư chúng á, thì lập tức cái tu nó thành tựu. Hay là nói chính xác là văn tư tu của đạo Phật á, tuy rằng là phân làm ba thời kỳ theo yếu tố của thời gian, nhưng mà thực sự ra một cái nó thành tựu là ba cái nó thành tựu. Thế mà văn huệ đúng nghĩa đó, mà là văn theo huệ đúng nghĩa đó, thì lập tức tư huệ nó thành tựu. Cho nên cùng nghe, nhưng mà huệ năng giác ngộ. Và những người chòm xóm ở xung quanh và ngay chính người tụng kinh cũng không giác ngộ, nhưng mà cùng nghe một lời. Như vậy thì thực sự không hẳn rằng là chỉ do yếu tố của nghe, mà do cái yếu tố cộng thêm nữa, là cộng thêm là nghe theo trí tuệ, nghe bằng trí tuệ, tức là văn huệ. Một khi mà nghe chúng cái tinh thần nghe thì tự nhiên cái tư nó thành tựu ngay lập tức, tức là nghe một cái nó hiểu biết liền, tức là tư duy chúng liền. Còn không nghe hồi cũng hiểu lầm, nghe một là hiểu sai, hai là nghe rồi quên, ba là nghe xong không hiểu, nghe xong không biết gì hết, mà tuy là cũng đồng ngồi nghe. Nhưng mà một người nào mà nghe theo một tinh thần của trí tuệ thì tự nhiên cái tư huệ với cái tu huệ nó phát sinh cùng một lúc. Tức là nghe tới đâu nó hiểu tới đó, nghe tới đâu nó hiểu tới đó, và hiểu tới đâu thì cái quả nó sinh tới đó. Tức là hành trì được, làm được. Thành ra cái trí tuệ nó thuộc về phương diện của cả ba mặt, nó văn tư tu hay thuộc cả ba nghiệp. Đó. Tức là ba nghiệp là thân khẩu ý. Chứ trí tuệ không phải chỉ thuần trên lý thuyết, trí tuệ không phải chỉ thuần theo trí thức. Mà trí tuệ nó nằm ở ngay cái giá trị của trí tuệ, nó nằm ở ngay cái sự rằng là hành xử. Cho nên Đức Phật Độ Ca Lợi không bằng triết lý nào hết ạ. Mà bằng chính nghĩa của Ngài, bằng sự cương quyết gìn giữ chính nghĩa của Ngài, không thôi thật, dù phải trả giá nào, dù phải đau khổ đến đâu, nhưng mà Đức Phật hiểu một điều, nếu không có chính nghĩa thì đau khổ vĩnh viễn, nếu có chính nghĩa chỉ chịu một lần thôi. Nếu chính nghĩa đó thành tựu rồi, từ nay trở đi không còn đau khổ. Đức Phật hiểu như vậy. Thành ra với cái giá phải trả của chúng sinh thấy là đắt, nhưng mà đối với Đức Phật thì là rẻ. Và Đức Phật trả giá đó một cách dễ dàng, cho nên Ngài thành tựu trí tuệ. Tức là Ngài thực hiện cái trí tuệ và Ngài làm được cái trí tuệ đó một cách viên mãn. Và cho nên suốt cuộc đời của Đức Phật đụng là cứu, đụng là cứu, đụng là cứu. Nhưng mà chúng sinh thì không thể, chúng sinh đụng là đấu và tranh đấu với nhau từ đời này qua đời khác. Nhưng mà Đức Phật thì, nhưng mà tại sao khi mình học Đức Phật và mình hâm mộ Đức Phật, tại sao mình không hâm mộ những việc làm của Ngài? Mình, nếu mình hâm mộ cái tư tưởng của Ngài, mà mình hâm mộ trên mặt tư tưởng của Ngài không thôi, mà mình không hâm mộ là cái tư tưởng đó thực tiễn, có nghĩa là tư tưởng đó có thể thực hiện được ở nơi đời. Và nếu như vậy thì mình hâm mộ Ngài một cách mơ hồ, là mình hâm mộ một cái tư tưởng không thực tiễn. Mà chính vì mình hâm mộ Ngài mơ hồ và không thực tiễn, cho nên mình không đạt được trí tuệ của Ngài. Thành ra mình, chính mình không thực tiễn. Có nghĩa là trí tuệ mình không nắm được, có nghĩa là chung cục mình cũng chẳng hiểu được Đức Phật. Nhưng mình có một cái cách để hiểu Đức Phật, hành Bồ Tát Đạo hiểu. Có khi mình ra tay độ chúng sinh, mình sẽ thấy Đức Phật vĩ đại không cùng. Mình sẽ thấy rằng là Đức Phật chịu đựng hay quá, đại nguyện đúng nghĩa. Mà mình biết Đức Phật có lực, cho nên mình trời ơi, chỉ mới độ mới một hai tay thôi là mình thấy mệt, muốn lao luôn đó. Muốn mệt mỏi vô cùng. Mà Đức Phật vô lượng chúng sinh mà không biết mệt, tức là phải cái lực phải lớn ghê lắm. Mà mình mới độ sơ sơ, cái mà thôi cái này chắc phải lên rừng vô núi trốn quá. Thì mình sẽ thấy là nguyện của Đức Phật kinh dị. Mà mình độ một chúng sinh nào mình bỏ thời gian công phu nó khó, lâu khó, nó mệt quá, thì mình mới biết Đức Phật là trí tuệ vô cùng. Bởi vì Đức Phật độ nhanh lắm. Nhưng mà tại sao vậy? Lực của Ngài mạnh quá, thành ra Ngài độ nhanh. Ngài nhiếp kẻ kia vào trong cái nhân duyên của Ngài. Hai kẻ, cái kẻ này nó đầy phiền não, mình đụng vô cái là mình bị dính phiền não ngay lập tức. Và như vậy mình chứng tỏ biết là phiền não của tay đó nó mạnh hơn trí tuệ của mình. Nhưng mà nếu mà mình đụng với một kẻ nào ấy, kẻ đó nó thiện theo mình ngay lập tức, mình biết rằng là cái thiện của mình mạnh hơn cái ác của nó. Ở nếu mình đụng với kẻ nào mà cái thiện của mình bị mất mà dính cái ác theo kẻ đó, mình biết rằng là cái thiện của mình đấu nổi ác của kẻ kia. Cho nên mình bị kẻ kia ác hóa, nhiễm lây, mình bị nhiễm. Ở Đức Phật có cái trí tuệ mạnh vô cùng với cái nguyện, với cái lực, thì mình biết một khi một người có trí tuệ, người đó có thể thực hiện được cái tu huệ, thì tự nhiên người đó năng sinh đại lực, năng sinh đại nguyện, năng sinh đại hùng, năng sinh đại từ, đại bi, đại trí, đại huệ. Và người đó có năng lực sinh ra tất cả những thứ đó từ nơi trí tuệ. Và như vậy mình thấy rằng là Đức Phật đâu phải độ chúng sinh, bây giờ mình cứ xem khắp hết. Tuy rằng là Đức Phật thuyết pháp độ vô lượng chúng sinh, nhưng mà đừng quên rằng là trong vô lượng chúng sinh đó, Đức Phật dùng đủ thứ, tức là cả khẩu giáo để độ sinh và cả thân giáo để độ sinh, tức là bằng chính đời sống của Ngài để độ sinh. Chẳng hạn như nó nói như độ Ca Lợi, không hề thuyết một câu pháp nhưng mà độ được. Đức Phật có vô cùng phương tiện, nghĩa là đi đứng ngồi nằm nói năng động tịnh gì cũng là cách để độ chúng sinh. Nó gọi là ngộ nhập trí tuệ, thâm nhập và ngộ giải trí tuệ. Cho nên bất cứ một hành động nào của Ngài, dù là nói hay dù là không nói, vẫn độ sinh. Mình thì lại có hai cái nhân duyên ngược lại. Như hồi nãy tôi nói, một người giác ngộ mau có hai nhân duyên. Thứ nhất là đụng với lại bậc đại trí tuệ, đại thiện trí thức. Thứ hai là mình có tuệ căn từ nhiều đời nhiều kiếp. Chúng sinh lại ngược lại, là chúng sinh thường đụng với lại đại ác tri thức, mà lại còn có cái ác, ác căn xây dựng từ nhiều đời nhiều kiếp. Cho nên chung cục đi đứng nằm ngồi đâu đâu cũng đụng với phiền não và khổ đau. Chung cục đi đâu cũng đụng với lại đấu tranh, mới nghiệp lực, mới phiền muộn. Và nếu mình biết dùng một cái thứ trí tuệ mình quan sát, thì mình thấy chính do như vậy mới cần phải sử dụng trí tuệ. Chính do những cái là không phải mình có thể mình bất an là tại từ kẻ này hay kẻ nọ, mà mình thấy rằng là mình bất an là bởi vì cái tinh thần ích kỷ của mình, tinh thần tham dục đó của mình nó mạnh quá, thành ra mình bất an. Tại vì tinh thần tham dục nó mạnh quá, cho nên cái tinh thần mà mất mát thiệt thòi nó dễ hiển bày. Và những thứ đó là những thứ mà chúng sinh khi nhận lãnh những thứ đó cảm thấy đau khổ, cho nên chúng sinh nhạy bén đau khổ, nhạy bén cảm nhận được sự khổ. Nhưng nếu bây giờ mà là hành Bồ Tát Đạo, hành Bồ Tát Đạo là chẳng hạn như là khi hành Bồ Tát Đạo, Ngài Santideva nói rằng là người hành Bồ Tát Đạo là người khi nào cũng phải có một cái tâm niệm như vậy. Giả sử tôi phải chịu khổ mà để cho những kẻ khác được thoát khổ hoặc giả được hạnh phúc, thì người hành Bồ Tát Đạo vui vẻ, hăng hái chấp nhận cái sự khổ nơi trên. Và một khi mà vui vẻ, hăng hái mà chấp nhận cái sự khổ nơi trên, thì cái khổ đó không thành khổ. Tại vì mình hăng hái chịu mà thì làm sao mà mình cảm nhận được khổ. Mình vui vẻ chịu thì làm sao mình cảm nhận nó là khổ. Mà chúng sinh thì nghĩ rằng là mình phải chịu đựng cho kẻ khác được lợi, thì đó là một nỗi niềm chua xót, thiệt thòi. Mà mình thì nghĩ là tôi có thể làm bất cứ cái ác nào để cho tôi được an, mà chúng sinh nó phải chịu khổ tôi cũng sẵn sàng làm. Thì mình thường suy nghĩ như vậy. Đó là phàm phu đạo. Còn Bồ Tát Đạo, Bồ Tát Hạnh, Bồ Tát Đạo thì nó như thế. Nhưng mà khi mình phát tâm như vậy rồi, khi mình phát Bồ Đề Tâm rồi, có khi nào mà ngày cũng như đêm mình ngồi mình suy nghĩ, mình bảo mình có phát được như vậy chưa, mình có hành xử như vậy được chưa? Tức là khi nào mình cũng nhìn mọi người dưới con mắt, mình phải nghĩ rằng là mình cần cứu người này như thế nào, mình cần cứu như người kia như thế nào. Mà khi cứu dĩ nhiên phải chịu mệt mỏi. Còn nếu mà mình ngồi mình suy nghĩ mà là tôi muốn cứu lắm chứ, nhưng mà phiền lắm. Đó. Phiền lắm, người này sẽ tấn công tôi, người kia sẽ chỉ trích tôi, người này sẽ thù hận tôi, người ta thôi không dám đâu. Mà nếu mà như thế thì mình phải Bồ Tát Đạo. Và khi Bồ Tát Đạo thì mình phải nghĩ như vậy. Một người làm thiện thực sự thì làm thiện vô điều kiện, có nghĩa là dù giá nào phải trả cũng cần biết. Chỉ cần biết tôi hành được điều thiện là tôi vui thích rồi. Còn những cái giá mà tôi phải trả cuộc đời này chỉ là chuyện lời lỗ, hơn thua và mất mát, và những chuyện đó không phải mục tiêu của đời sống tôi, cho nên tôi không màng. Còn tôi, đời sống của tôi là tôi chỉ màng là cứu hay không cứu được chúng sinh. Nhất là một khi từ những người phát tâm mạnh xuống tóc, đắp ý phát nguyện độ nhất thiết chúng sinh, cho đến những Phật tử tại gia thọ Bồ Tát giới, phát thệ Bồ Đề Tâm, hành Bồ Tát Đạo. Và nếu mà mình không bao giờ mình suy nghĩ rằng là từ cái hồi tôi phát tâm đến giờ có ai được tôi cứu chưa, có ai được tôi cõng chưa? Chưa. Và nếu câu trả lời là chưa thì mình đừng có trách ai hết, tự trách trước, tự phê phán mình trước. Và mình có cái trách nhiệm, không phải là mình phát tâm để cho người ta cung kính, để cho người ta ái mộ, hay là để cho người ta tôn thờ, mà mình phát tâm là để mình phụng sự kẻ khác. Thì mình hãy hiền lộ cái phát tâm đó của mình, cái lời hứa đó của mình, cái trí tuệ đó của mình. Một khi mình có trí tuệ, tự nhiên mình chiến đấu trong cái sự nghiệp được. Giống như nãy tôi mới nêu lên cái vấn đề nhà tu khổ hạnh, tức là tiền thân của Đức Phật vậy đó. Tức là khi nào trong bất cứ một cái cuộc đấu tranh nào ở nơi đời, dù là quá khứ, hiện tại và cho đến tận vị lai kiếp, mình luôn luôn suy nghĩ cuộc chiến đấu của mình chỉ là cuộc chiến đấu gìn giữ cái chánh nghĩa là thiện pháp của mình, và nhất định không để mất thiện pháp, dù mất thân này, dù mất bất cứ cái gì, tại vì bất cứ cái gì trên cuộc đời này cũng huyễn thôi. Chỉ có trí tuệ nó mới cứu được mọi người, mới làm cho mọi người thức tỉnh, mọi người mới thấy được thế nào là chân lý, thế nào là sự thật, thật tướng của các pháp ở nơi đời, thì người ta mới hết đau khổ được. Người ta sở dĩ đau khổ là tại vì vô minh, là tại không nhận chân ra mọi sự. Cho nên từ khi mình biết đạo Phật và từ khi mình phát Bồ Đề Tâm, từ khi mình nguyện học đạo Phật, thì cái căn bản trong cái đời sống của mình, cái căn bản nhất trong đời sống của mình là đi đứng nằm ngồi gì cố gắng suy nghĩ đến cái vấn đề rằng là gìn giữ cái thiện pháp nhất định không đổi. Đó. Không có buông bỏ thiện pháp đối với bất cứ một giá nào. Cái giá thiệt thòi nào trên cuộc đời này đi, nên nhớ là chẳng có thiệt thòi nào thiệt thòi hơn là cái thiệt thòi mất thiện pháp. Chính mình vì không có thiện pháp cho nên mới phải trôi nổi trong vòng sinh tử bao nhiêu triệu kiếp nay rồi. Mà chính thiên hạ vì nó không có thiện pháp cho nên nó mới đau khổ, cho nên mới làm ác với nhau, mới giết chém với nhau, mới nghiệp nợ với nhau như vậy. Đó, ở nhiều đời, nhiều kiếp. Không có cái gì bảo vệ mình được, không có sức mạnh, không có sự mưu mô tính toán nào bảo vệ mình được, không có tham dục nào bảo vệ mình được, không có chức vụ nào, không có quyền lực nào, không có tiền tài nào, không có danh vọng nào, không có cái gì bảo vệ mình được hết. Trước nghiệp lực, nó chỉ có một thứ bảo vệ mình được, trí tuệ. Mà cái trí tuệ không những bảo vệ mình, bảo vệ thiên hạ. Một khi mình có trí tuệ, bao nhiêu kẻ được bảo vệ. Cũng như tôi thường ví dụ, nói mình cứ nhìn thấy chẳng hạn Hồi giáo đụng nhau với lại Mỹ là hai bên đều phát thệ không đội trời chung, giết chém nhau cho tới cùng. Đó. Cả hai đều bất an. Nhưng mà mình nghĩ, rồi mình từ cái đó mình suy nghĩ lại. Đó. Trung Cộng, Trung Hoa Cộng sản đụng độ với lại Phật giáo Tây Tạng là Đài La Lạt Ma, bình an có trời, chẳng có khủng bố gì hết, chẳng có bom đạn gì hết. Đài La Lạt Ma chỉ dùng một thứ vũ khí để chống lại với sự xâm lược của Trung Hoa, là dùng thứ vũ khí của Phật Pháp gìn giữ chính nghĩa. Mà chính cái chính nghĩa đó bảo vệ đạo Pháp của người Tây Tạng thực sự. Làm sao mình thấy rõ ràng? Làm cho cả thế giới này đâm ra kính trọng Phật giáo Tây Tạng. Hồi xưa đâu có kính trọng giữ vậy đâu. Nhưng mà chính cái sự mà bảo vệ chính nghĩa của Đà Lạt Ma đưa đến cái kết quả nói trên là làm cho thế giới cung kính nghe Tây Tạng là ngưỡng mộ. Và bảo vệ cả đối thủ nữa là Trung Hoa Cộng sản. Suốt 40 mấy năm đấu tranh từ năm 1959 cho tới bây giờ, có người Trung Hoa nào gục ngã vì nạn khủng bố của Tây Tạng đâu. Mà chính nhờ như vậy, Trung Hoa cũng không có trả đũa để mà giết chém Tây Tạng hơn nữa. Mà cứ như vậy đấu tranh. Mà đây là ma bất quản, bất kể rằng thời gian nó kéo dài bao lâu, tôi cũng cần. Bởi vì cuộc đấu tranh của tôi chỉ là cuộc đấu tranh của chính nghĩa, là bảo vệ chính nghĩa, bảo vệ khiến cho trong bất cứ môi trường nào, trong bất cứ hoàn cảnh nào, chúng tôi, những người gọi là Phật giáo đồ, nhất định không khởi ác tâm hận thù ngay chính đối với đối thủ. Và chính tâm niệm đó bảo vệ được cho mình không bị những cái nhân duyên đó lây lất trong nhiều đời nhiều kiếp, mà có thể nhiếp hóa được đối phương sau này. Mà cái đó có đấy chứ không phải không có. Là bằng chứng sau này từ bên Đài Loan qua cho đến Trung Hoa, xu hướng của Tây Tạng, của Phật giáo, mật tông Tây Tạng càng ấy càng phát triển. Thì nội cái bây giờ mình cứ đặt chân tới bên xứ Trung Hoa, mình thấy mình nghe nói tứ đại danh sơn là nguyên một danh sơn là Tây Tạng thống lãnh, đóng đô làm chùm hết, nó là ngũ đại sơn. Và ngay từ xưa cho đến bây giờ, cho nên nếu mà Phật giáo Tây Tạng mà trở thành một đối thủ chính thức mà nguy hiểm của Đảng Cộng sản Trung Hoa, có lẽ Mao Trạch Đông quét sạch Phật giáo Tây Tạng ra khỏi ngũ đại sơn rồi. Nhưng mà mình thấy Phật giáo Tây Tạng vẫn đứng vững ở bên Trung Hoa, mà còn đứng vững ở hải ngoại, ở thế giới, làm cho thế giới nghe đến Tây Tạng là tự nhiên kính nể. Và Đại Lạt Ma trở thành một nhân vật nói thẳng rằng là nổi tiếng nhất trong tất cả các nhân vật Phật giáo của tất cả các quốc gia theo Phật giáo trên thế giới. Thế đó cũng là nhờ nhân quả, là nhờ cái tinh thần mà rằng là biết gìn giữ chính nghĩa. Thế cuộc đấu tranh của đạo Phật khi nào cũng vậy, đạo Phật đấu tranh với ai là tìm cách cứu người đó, đấu tranh ai tìm cách cứu người đó. Và khi nào cuộc đấu tranh của đạo Phật cũng đưa đến một cái cuối cùng hết là cứu, và mình tập như vậy trong cái đời sống của mình. Rồi mình tập như vậy khi mà mình phải đối chọi với hoàn cảnh, với nhân ngã, với bất cứ một kẻ nào muốn làm địch thủ của mình. Họ có thể nhìn mình dưới con mắt mình là địch thủ của họ, nhưng mình không cho phép mình nhìn họ là địch thủ của mình, mà mình chỉ nhìn họ dưới con mắt là kẻ này cần cứu, như là Đức Phật cứu Ca Lợi. Luôn luôn nhìn dưới cái khía cạnh của như vậy, thì khi mà mình tư duy trên vấn đề học Phật như gì, nếu mà mình làm như thế thì tự nhiên mình hiểu được Đức Phật, mà mình hiểu được chư tổ ghê lắm. Mình biết được tổ sư, cái tâm từ bi của tổ sư nó lớn cỡ nào. Còn bình thường mình ngồi mình cứ nói chuyện khơi khơi như vậy, mình có hiểu cái tâm từ bi nó cỡ nào. Nhưng mà nếu mình bắt tay vào Bồ Tát Đạo, mình mới biết rằng là từ bi, những vị tổ sư hay những vị Bồ Tát nó thành toàn từ bi là cả một cái gì xứng đáng cho mình lạy, cho mình đảnh lễ, cho mình cung kính vô cùng. Bởi vì khó lắm, khó làm lắm. Tại mình có làm thử rồi, và mình biết cái điều đó rất là khó. Còn nếu không, chẳng bao giờ mà mình cảm thông được quý ngài đó hết, mình bao giờ làm. Và mình cứ tiếp tục gieo trong mình, mặc dù rằng là mình để mấy ngài trên cao mình thờ, nhưng mà ở bên dưới mình vẫn sống theo thế gian, mình vẫn tâm niệm của phàm phu đặc lệt thôi. Khác nào một kẻ bị bệnh nặng được thuốc quý, nhưng mà sợ hao thuốc thì đem về bỏ tủ cất kỹ, mỗi ngày chỉ xá cái tủ thuốc đó thôi mà không đem ra uống, thì làm sao khỏi bệnh? Chẳng khác nào như vậy hết. Và nếu mà dù mình đem ra mình làm, mình hành xử, và khi mình hành xử chân chính đó, hành xử Phật pháp, thì mình mới thấy được, mình phải thấy được nhiều cái sự kiện ở trong cuộc đời, thấy rõ được cái sự thật. Còn không thôi con người ta cũng thấy rõ, cũng như bây giờ trong cái đời sống thì con người ta cứ ngã. Nói ví dụ như vậy, người ta cứ cho là chính nghĩa là thuộc về người ta, ai cũng cho như vậy hết. Và nếu mình trong cuộc mình cũng thấy như vậy thôi. Nhưng mà nếu mình có cái trí tuệ, mình mới thấy được tinh vi, mình mới thấy được rõ ràng, và mình mới nhận chân được đâu là trí tuệ và ai là người có trí tuệ. Và như vậy mình mới nhận chân được Bồ Tát hay là thiện tri thức, hay là đại cư sĩ, thánh tăng. Còn thôi, mình đối với mình là rồng rắn lẫn lộn, thánh phàm ở chung, chẳng có phân biệt được cái gì hết trơn, và mình cũng không có biết được cái gì hết. Rồi mình cũng chỉ có hùa theo thị hiếu của đám đông để mà tranh chấp, để mà đấu tranh, và không hề đấu tranh theo con đường của chính nghĩa của đạo Phật. Đối với chúng sinh, đạo Phật mà độ chúng sinh đó là cả một trường đấu tranh, đấu tranh với vô minh của chúng sinh. Khi mà đạo Phật đối đầu với bất cứ một kẻ nào, một xứ sở nào, một chủng tộc nào, thì đạo Phật cũng nhìn thấy đối thủ của đạo Phật, đạo Phật nhìn thấy thực tướng của đối thủ mình, không phải là họ gì hết, không phải là một người nào hết, mà đối thủ chân chính là vô minh. Cho nên trong bất cứ cuộc đấu tranh nào của đạo Phật cũng là đấu với lại vô minh, đấu với vô minh của địch thủ. Mà nếu đánh gục được vô minh của địch thủ thì cứu được địch thủ. Còn mà đánh gục được địch thủ mà không đánh gục được vô minh của nó thì đời sau tiếp diễn, tương lai tiếp diễn, hoặc cái tâm hận thù và những cái vô minh nó dây dưa. Khi mình đánh với một địch thủ hận thù, mình có triệt được địch thủ hận thù đó, thì cái tâm hận thù đó sống lại trong lòng của nhiều tay thân bằng quyến thuộc của gã đó. Những kẻ kia mới đầu họ không có hận thù, nhưng mà vì mình giết hại một người thân của họ, họ bắt đầu khởi hận thù. Và ngược lại mình cũng thế, ban đầu mình có hận thù, Nhưng mà vì một người thân nào đó của mình bị giết hại và mình sinh hận thù. Và mình quên đi một điều rằng là chính hận thù làm cho người thân của mình chết. Chính hận thù làm cho mình kết thù oán với kẻ khác. Chính hận thù làm cho nhiều kẻ khác đang còn hiền thành dữ. Mình quên đi cái đó mà mình chỉ nghĩ là cứ giết nó đi là xong. Đâu có đâu. Cái hận thù nó hiện trong kẻ khác. Nhiều kẻ nó chẳng hận thù gì hết, nhưng tại thân nhân nó bị giết. Tại cha nó bị giết, tại anh nó bị giết, tại vợ nó bị giết, tại chồng nó bị giết. Thì tự nhiên nó khởi hận thù. Và đạo Phật khi chiến đấu, đạo Phật chiến đấu với cái vô minh. Đạo Phật biết cái cách chiến đấu làm thế nào cho con người bình thường trở lại, làm cho thế giới này được bình thường trở lại. Đó là cái nhìn của trí tuệ, đó là cái đời sống của trí tuệ. Và cái nhìn đó và cái đời sống đó mới có thể đem đến may ra từ vơi bớt cho đến tận diệt những cái hỗn loạn hay hận thù ở trên trần gian. Còn thôi con người không có biết cách, con người chỉ giải quyết bằng cách như vậy thôi. Cho nên con người trong đời sống này giết biết bao nhiêu kẻ ác rồi. Giết biết bao nhiêu kẻ ác rồi mà chưa giải quyết được vấn đề. Ác vẫn tồn tại. Tại vì ác kia nó chỉ có thể bị trí tuệ chuyển hóa và tiêu diệt bằng cách chuyển hóa nó, như Đức Phật chuyển hóa cả lợi. Mà không bằng cách rằng là nhà tu của hạnh cứ đứng dậy rút gươm và chiến đấu lại tới cùng. Và ông dám cắt lỗ tai tôi phải không? Và tôi bây giờ tôi liều chết liều mạng với ông. Không. Mà thế gian thì sẽ chọn con đường như vậy. Thế gian sẽ nghĩ như vậy. Mà là anh cắt vào lỗ tai tôi, giờ tôi đè xuống, tôi cắt lại hai lỗ tai tôi mới thấy huệ. Chứ còn nếu mà cắt lại một lỗ tai chưa có thấy huệ. Nhưng mà đối với lại đạo Phật thì đạo Phật biết rằng đó không phải là lối giải quyết. Đó không phải là lối giải quyết hay nhất. Mà đối với đạo Phật là lối giải quyết đó chính là làm thế nào mình dùng cái thiện của mình, mà cái thiện của mình cho nó mạnh, thì tự nhiên cái ác kia nó bị thiện hóa. Còn nếu mình mới thiện sơ sơ, mới phát tâm tu, mà đứa nào quậy quá, mình nổi cơn khùng mình lên, thì mình sẽ ác. Mình sẽ ác lại ngay. Nhưng mà nếu mà chẳng hạn như là mình có một cái đức tin thâm sâu vào trong đạo Phật, mà mình hiểu biết một cách chính xác rằng là chỉ có con đường của chính nghĩa mới cứu được thế gian. Mà vì cứu được thế gian mới gọi là chính nghĩa. Mà chỉ biết là chỉ có chính nghĩa mới làm cho hai kẻ đấu tranh đều thành tựu, đều bình an. Và vì có thể làm cho người ta được bình an, thành ra biết nó là chính nghĩa. Thử chỉ cái chính nghĩa nào ngoài đó mà hay hơn. Mình thử suy nghĩ. Nếu ngoài những con đường mà Đức Phật hay những vị cao tăng thực hiện, mình nghĩ kỹ đi, chính nghĩa của thế gian có hơn nổi không? Cái chính nghĩa, cái khôn ngoan của con người, của thế gian, của đám đông hùn lại với nhau, hùa với nhau, theo hùa với nhau thực hiện, có giải quyết được đâu? Muôn đời, đó là chuyện của muôn đời. Cái ác vẫn tồn tại và vẫn khắp thế gian. Chỉ có may ra khi con người quyết định với yếu tố là gìn giữ cái chính nghĩa. Mà cái chính nghĩa mà cố gắng duy trì cái chính nghĩa, nó là cái thiện pháp. Cái thiện pháp đó nó gọi là căn bản của trí tuệ, tức là giới đức. Giới của đạo Phật không phải là giới của nho, tức là giới gắt gao bằng hình thức này hình thức nọ. Mà giới của đạo Phật là mình thấy rõ ràng, giới của đạo Phật là giới nhiều vô lượng, nhưng mà quy nạp lại chỉ có ba loại, gọi là tam tụ tịnh giới mình thường học. Nó tiêu biểu theo tinh thần chữ ác mặt tắc, là không có làm bất cứ cái gì ác, mà chúng thiện phụng hành là làm tất cả mọi cái sự thiện, và nguyện độ nhất thiết chúng sinh, là độ nhất thiết chúng sinh. Đó là giới của đạo Phật. Hay là trong đời sống của mình luôn luôn gìn giữ cái chính nghĩa của thiện pháp, để mà chữ ác mặt tắc, để mà chúng thiện phụng hành, để mà làm cho mình và chúng sinh đều được lợi. Đó gọi là chỉ giới. Và chỉ giới như vậy mới đáng. Chứ không phải chỉ giới theo lối lim dim, theo lối hình thức bề ngoài, mà là chỉ giới theo lối thực hiện một cái chính nghĩa làm lợi cho chúng sinh. Mà không phải một lối trì giới để biểu diễn, để mua tiếng khen của người ta hầu được tự lợi. Mà một lối trì giới là lợi tha và đem cho mình một cái tín tâm thực là mạnh đối với cái chính nghĩa mà mình thề gánh vác, rồi mình chấp nhận theo, thì giới đó mới năng sinh huệ. Nếu mà người ta trì được như vậy thì người ta sẽ thâm nhập được chính nghĩa, người ta sẽ ngộ nhập, và như vậy trong đời sống của người ta lúc nào nó cũng là hành thiện và đoạn ác. Và vì như vậy cho nên trong bất cứ cuộc đấu tranh nào cũng không ngoài vấn đề trì giới là hành thiện và đoạn ác. Và vì như vậy mà cả mình và đối phương đều được độ. Nếu ông làm như vậy không cách gì độ nhất thiết chúng sinh hết. Nếu ông làm như vậy, bạn cũng trở thành thù, vợ chồng cũng trở thành thù, cha mẹ, con cái, anh em cũng trở thành thù, bởi vì tranh giành quyền lợi với nhau, tranh giành tình cảm với nhau, tranh giành quyền lợi với nhau, tranh giành danh với nhau, và nó đều trở thành đối thủ hết. Đó là tại vì không biết thế nào là chính nghĩa, mà không biết cách duy trì thiện pháp, cho nên không giữ được giới của Đức Phật, giới cứu độ như thế chúng sinh, giới trừ ác mặc tác chúng thiện phụng hành. Giới nó mới năng sinh định, tại vì giới đó nếu mà duy trì cái đó cho đến khi nó thâm nhập nó thành định, là mình cần phải vận dụng, cần suy nghĩ. Và chính nhân đời sống của mình tự nhiên đụng độ là nhìn thấy mọi người xung quanh là cần giúp, cần cứu, cần giúp, cần cứu. Còn nếu không có tu như vậy, nhìn xung quanh thương ghét, thương ghét, ghét thương, hạp thương ghét, không hạp ghét, ghét ghét thương, chỉ vậy thôi, để ý coi. Rồi thương ghét rồi mới sinh phe phái, sinh buồn phiền. Còn nếu mà biết gìn giữ chính nghĩa rồi có trí tuệ kia thì sẽ nhìn đó. Hiểu lầm, hiểu lầm, hiểu lầm, hiểu lầm, ráo, cứu, cứu, cứu giúp. Thì nó thành như vậy. Và trong cái đấu tranh nó mới thành như vậy. Con người nó đấu tranh để nó giành nhau gì danh, trước sau cũng chết. Giành nhau gì của cải, tiền tài hay là tình cảm, đều là những cái thứ mơ hồ nhất thời, không có thật. Và trong khi cuộc chiến của Đức Phật là chỉ để dành cho được trí tuệ, nhưng mà lạ lùng là trí tuệ là một cái thứ chỉ dành bằng chính lương tâm của mình, tức là bằng chính cái tâm thức của mình, bằng chính cái trí tuệ của mình, mà không có dành với người khác. Còn tất cả những cái thứ khác ở nơi đời, những thứ huyễn hóa, hạnh phúc huyễn hóa, sung sướng huyễn hóa, là những thứ mà phải dành trên đầu trên cổ nhau, phải giết hại lẫn nhau. Còn về mặt trí tuệ, con người lại dành với nhau qua vấn đề là phụng sự nhau. Cho nên mình ghi nhớ một cái điều là thiện pháp không phải là vấn đề tranh giành, trên vấn đề là cãi lộn, hay là trên vấn đề hủy báng nhau, hay là đấu đá với nhau để mà được thiện pháp. Mà thiện pháp chỉ được bằng một lối duy nhất, thực hiện nó đi. Kẻ nào thực hiện thì thiện pháp thuộc về kẻ đó. Không bằng cách hủy báng kẻ khác thì thiện pháp về mình. Đó là những cái lối nhận định rất là u mê của phàm phu. Không bằng lối phải giết hại, triệt hạ một kẻ khác thì thiện nó về mình. Không, thiện nó không thể về mình bằng cách là làm cho tất cả những kẻ khác đều là những kẻ tầm bậy, thì tự nhiên mình thành thiện. Chỉ có phàm phu mới nghĩ như vậy. Phàm phu mà ngu dốt đó thì nghĩ như vậy. Còn người có cái trí tuệ thật sự thì tự nhiên sẽ thấy ngay ở cái vấn đề, cái thiện pháp không bằng những cái cách như vậy để mình trở thành một người thiện. Mà mình chỉ trở thành một người thiện được nếu mình thực hiện được nó. Và nếu mình chưa thực hiện được nó, mình chưa phải là một người biết trì giới, tức là một người mà hành thiện pháp, mà xả ác pháp, mà độ được chúng sinh. Mà khi một khi không hành được thiện pháp, không diệt được ác pháp, nói gì đến chuyện độ chúng sinh, không cách gì hết. Phải nói nó là nói dóc. Còn một khi mà hành được nó, một khi mà giữ được cái chính nghĩa đó, thì may ra mới thực hiện được cái hoài bão độ sinh của Phật pháp. Và bây giờ mới trở thành thân bằng quyến thuộc của mười phương ba đời chư Phật hay chư Bồ Tát. Và lúc đó hiểu ghê lắm, là hiểu hiểu tâm tư của Đức Phật khi tu hành như thế nào. Và mình hiểu biết là Đức Phật khi tu hành, trên quá trình tu thành Phật, Đức Phật có một cái lực, có năng lực, có cái sức mạnh như thế nào. Mà một khi mình hiểu được Đức Phật thì những gì Ngài cảm thọ cho đến những gì Ngài suy nghĩ mình đều nhận ra được. Và khi đó mình có thể hiểu Đức Phật, đồng nghĩa với phát sinh trí tuệ, hiểu vô cùng. Nó đồng nghĩa với phát sinh trí tuệ. Như vậy phát sinh trí tuệ nó có rất nhiều cách: văn, hoặc là tư duy, hoặc là tu, tức là hành. Mà thành tựu cái trí tuệ khi nào cũng phải trên cả vận dụng cả ba nghiệp, mà phải sử dụng thời gian của mình hầu hết vào vấn đề nói trên, gọi là duy tuệ thị nghiệp. Cho nên trong đời sống của mình bỏ cái gì cũng được, nhưng sự nghiệp chính yếu không bỏ được. Tại vì mình biết chắc chắn một điều là nếu mất trí tuệ thì chúng sinh khổ, mình khổ. Nhưng nếu có trí tuệ thì tự nhiên mình và chúng sinh đều được lợi lạc và đều được ích lợi. Thì tự nhiên có như thế, tự nhiên học trí tuệ mới biết trí tuệ nó thực sự là cái gì. Còn không thôi thì chung cục cũng vô ích thôi à. Chung cục thì cũng giống như là một người chỉ có học tốt nghiệp, học được tốt nghiệp, rằng là giống như người mù đi học. Người mù thắc mắc, bảo tôi cứ nghe mấy người sáng nói về trắng và đen và trắng, và tôi không hiểu đen và trắng thế nào. Rồi mấy anh kia mở khóa dạy cho người mù cách tư duy để phân biệt thế nào là đen và trắng. Thì học xong một khóa, mấy người mù cũng có thể nói đen và trắng mà người sáng không phủ nhận được, tức là có trí thức về đen và trắng. Có trí thức nhưng mà có trí tuệ. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là người mù cũng có thể đáp khi được hỏi thế nào là đen, thế nào là trắng. Thì nó màu trắng là những cái màu sáng, màu đen là những màu sậm. Càng sậm là càng đen, mà càng sáng thì là càng trắng. Thì người mắt sáng cũng phủ nhận được điều đó. Nhưng hốt một đống nắm độ đen, một nắm độ trắng hòa lại với nhau để trước mặt anh đó, và nói đâu bây giờ anh đã học khóa, anh phân biệt đen trắng, giờ anh làm ơn anh bốc cái này ra. Chịu thua. Tức là không nhìn thấy thật. Tức là không nhìn thấy sự thật. Nếu một kẻ nào nhìn thấy sự thật, kẻ đó biết ác pháp và thiện pháp thế nào, kẻ nào biết sự thật, thì dù có ác pháp và thiện pháp có hỗn hợp và lẫn lộn, để đây mình cũng phân biệt được. Cho nên vì như vậy Đức Phật trong cái sự đấu tranh, Đức Phật phân biệt được. Cho nên Đức Phật và đây là thiện pháp phải thành, và đây là ác pháp phải loại. Và nhất định không có chịu nhặt lộn một cái hột ác pháp nào bỏ vào trong cái rổ thiện pháp trắng tinh của mình. Và như vậy Đức Phật là người có trí tuệ vô cùng ở trong vấn đề phân biệt thiện ác. Và trí tuệ chính là cái vấn đề mà làm cho mình phân biệt được thiện ác đó bằng một sự thật, tức là hành xử nó được. Tức là không bao giờ bị lầm lẫn giữa hai thứ đó với nhau, trong cái lập luận của mình hay trong cái suy nghĩ của mình. Và nếu mình suy nghĩ không có lầm lẫn thì mình mới có thể làm thiện pháp đúng nghĩa. Ở cuộc đời này có rất nhiều người làm thiện pháp lầm lẫn. Ở cuộc đời có rất nhiều người họ nghĩ là họ đang làm thiện, nhưng mà tiếc thay họ như là một anh đui không phân biệt được sự thật thế nào là đen trắng, cho nên bốc đại đấy. Và họ chỉ có một cái lập luận rằng là hễ tôi làm theo tình cảm của những người xung quanh là tôi là thiện. Cho nên nếu những người xung quanh đang còn bạo động thì tôi cũng bạo động, thì vậy tôi mới thiện. Nếu tôi cưỡng lại thì tôi sẽ bị cả đám lên án và tôi trở thành một người ác. Nhưng trên sự thật cho mình thấy rằng là một người có trí tuệ xét xử một vấn đề nào, mình tập như vậy, mình là người Phật tử, mình nhìn bất cứ vấn đề nào, mình không nhìn trên vấn đề xét xử theo quan điểm của tình cảm, mà mình xét xử theo quan điểm của thiện và ác. Cái hành động của kẻ đó đưa đến vấn đề thiện hay đưa đến vấn đề ác. Chẳng hạn như có một lần mà tôi kể câu chuyện của Nhật Bản, viết cái ông y sĩ đó mà ông rất là tốt. Ông nuôi một cái con bé mồ côi, con bé đó nó bị hành hạ từ nhỏ, rồi nó bị bán vào trong cái nhà chứa. Và ngay từ hồi nó còn bé thơ mà nó phải làm hầu cho mấy cô kỹ nữ ở trong cái nhà chứa đó, mà nó bị đánh đập và thành bệnh. Và ông y sĩ này ông đem nó về ông chữa, về y viện ông chữa. ông chữa nó xong, ông không có trả về về cái chỗ cũ, tại vì ông cho là trả về chỗ cũ, chỗ đó là căn nguyên của cơn bệnh của nó, cho nên để nó đây để chữa. Và khi ông để nó chữa thì nó giữ, nó nghi ngờ mọi người, nó đối xử với mọi người rất là bất lịch sự, nó nghi kỵ mọi người, ai tốt với nó đều gầm gừ, nó đều hung dữ. Cho nên tất cả những người trong y viện, nó từ mấy bà giúp đỡ công việc nấu bếp, giữ nhà kho, cho đến mấy ông bác sĩ và y tá khác đều bất mãn nó và đều ghét nó và đều nhìn nó dưới con mắt ghét bỏ. Và nói với cái ông bác sĩ trưởng trại này, nó là một cái đứa rất là xấu, nó là một con người hung ác và nguy hiểm sau này cho xã hội. Ông này nói rằng thông cảm cho nó đi, nó từ bé cho đến lớn nó chưa có kinh nghiệm thế nào là tử tế, nó chỉ có kinh nghiệm ác độc và tệ bạc. Nó đầy những kinh nghiệm đó ngay từ thuở còn thơ, nó đã dư kinh nghiệm đó rồi, nhưng tiếc thay nó chưa hề có một kinh nghiệm thế nào là tử tế, thế nào là giúp đỡ mình. Nên tập cho nó cái kinh nghiệm nói trên bằng cách cho nó từ từ và lâu ngày thành một thứ kinh nghiệm, và nó biết thế nào là tử tế, lúc đó nó sửa đổi được. Nói ví dụ vậy. Rồi một lần nó thấy một thằng bé khác leo vào ăn cắp gạo, và khi nó nhìn thấy nó quay mặt đi, tại thời buổi nó đói lắm. Và khi những người làm trong kho nhìn thấy và chi hô đuổi cái thằng nhỏ ăn trộm kia đi, thằng nhỏ ăn trộm chạy mất rồi, thì núm cổ nó đem lên bác sĩ trưởng trại. Con này nó nuôi nó trong này, nó còn tiếp tay với ăn trộm để ăn trộm đũa gạo của y viện, anh ra cần trục xuất nó, đuổi nó đi. Nếu trong chùa cũng vậy thôi, một kẻ nào mà thông đồng với bên ngoài, làm lơ cho kẻ khác ăn trộm chùa, hay làm lơ cho kẻ khác ăn trộm đồ của công là đều là tội. Nhưng mình coi ông bác sĩ này, ông ngồi ông nói, ông bảo khoan đã, không chừng cái thái độ làm lơ của nó là phát sinh từ cái bắt đầu thành tựu cái kinh nghiệm tốt tử tế. Không chừng nó tội nghiệp cái thằng ăn trộm, tại thằng ăn trộm nhỏ lắm phải không? Mấy kia bảo thằng nhỏ, nhỏ hơn nó phải không? Và đúng. Ồ, như vậy có thể nó phát sinh vì một cái tâm tội nghiệp mà nó làm lơ. Mà một cái tâm tội nghiệp của nó không phải là một cái lỗi. Cho nên không thể vì một cái kinh nghiệm tử tế của nó phát khởi mà kết án nó được. Tha cho nó đi. Mình có làm được như vậy không? Mình có bao giờ phán xử mà mình chỉ phán xử là làm thiệt thòi cho mình tội, làm thiệt thòi cho tổ chức mình tội, mà có khi nào mà mình nghĩ rằng là do những cái động cơ nào mà nó làm như vậy? Nếu từ động cơ tử tế hay tốt, không có tội. Tại vì tội mà nói theo chân lý thì tội đó là thiên về ác, còn thiện không thể là tội được. Mình có xử được như vậy không? Mình có cái thấy được như vậy không? Trong tương lai mình cũng có thể sống trong một tập thể, trong một cộng đồng, mình tập học cái tính như vậy. Và nếu mà mình sống theo chính nghĩa, nếu mình sống bằng trí tuệ, mình phán đoán được điều đó. Nghĩa là dưới con mắt của mình nhìn, không phải đời sống của mình là làm lợi cho mình hay tổ chức mình, mà đời sống của mình là làm lợi cho nhất thiết chúng sinh, là phát triển tinh thần thiện. Là phát triển một tinh thần thiện. Cho kẻ nào phát triển tinh thần thiện, kẻ nào làm được điều thiện không thể bắt lỗi nữa được, dù cái điều thiện của nó làm tổn hại tới quyền lợi của mình. Nhưng nếu mình coi quyền lợi là trên thiện thì kẻ đó có tội thật, đúng. Thì dù bây giờ một anh quốc xã, một anh Nazi quốc xã có thể thả cho 10 anh tù Do Thái trốn thoát, anh Nazi đó bị đưa ra tòa và bị tử hình. Nhưng nếu bây giờ đó là trên tòa án của Đức quốc xã, nhưng mà nếu bây giờ trên anh đó là phản quốc, tội nặng lắm mà không một người Đức nào chấp nhận được đương thời, nói ví dụ vậy. Nhưng nếu trên một tòa án của lương tâm thì anh đó rất đáng ca ngợi trên cái chính nghĩa. Và mình phải tập như vậy, đừng có một cái thái độ là khi nào cũng nhìn trên một cái cơ sở là quyền lợi của ta và của phe phái ta, và luôn luôn phải tập nhìn một cách rất là công tâm là thiện hay ác. Và nếu thiện, khen thưởng nữa kìa, và tha. Đúng như vậy, không có thể nào một kẻ mà bắt lỗi một người thiện mà kết án một người thiện thì người đó không thể nào thiện được. Nhưng mà người ta đâu có biết, người ta đâu có thấy như vậy. Người ta chỉ nghĩ rằng là theo cái tiêu chuẩn của ngã, và ngã sở mà kết án. Và người ta không bao giờ đứng trên cái phương diện của thiện và ác như đạo Phật muốn mình làm, như Đức Phật muốn mình làm. Và khi muốn cứu độ chúng sinh thì phải tập đứng trên những cái phương diện như vậy mới cứu độ được chúng sinh, và mới thành toàn được cái trí tuệ. Và mình học trí tuệ là cố gắng để đời sống của mình nó được như vậy. Nếu mình được như vậy, mai mốt đây trong cái đám này, mà nếu mà có làm to làm lớn làm gì thì người ta được nhờ. Đó, nó ví dụ như vậy. Thì có như vậy, có xuất gia người ta cũng được nhờ, cũng xuất gia cũng có một cái tinh thần xứng đáng là trường tử của Như Lai. Xứng đáng có nghĩa là gieo rắc trí tuệ đến cho thiên hạ, nó không phải cái gì khác hơn hết. Nghĩa là người ta có thể được chuyển hóa là tại vì người ta có nhân duyên với mình, chứ đừng có để là tại người ta có nhân duyên với mình mà người ta phiền não. Đừng có để người ta có cái nhân duyên mình mà thế nào người ta nghĩ mà tôi nghiệp thầy thì thầy đau thương quá đó. Mà đáng lẽ thầy thì phải nói là tôi nghiệp mấy trò quá đó. Thầy phải cố gắng cứu mấy trò, mấy trò không biết cứu thầy gì hết đó. Trời ơi, thầy kiểu đó tôi đau thương đó. Thầy là phải nhìn trò dưới con mắt xót thương, còn đây trò nào nhìn thầy cũng tội nghiệp ổng quá thì tội quá. Mà mình phải nhìn mấy trò dưới con mắt là phải giúp, phải cứu đó. Phải giúp, phải cứu dù mình có thiệt thòi. Đó mới là cái tinh thần của Phật Pháp, cái tinh thần Bồ Tát Đạo. Cái giúp nào, cái cứu nào cũng phải đổi với một cái giá thiệt thòi hết. Nếu cuộc đời mình luôn luôn muốn như ý và muốn được lời, mình không thể nào làm Bồ Tát Đạo được hết. Nhớ một điều như vậy. Cuộc đời mình khi nào cũng chấp nhận sự thiệt thòi, mình mới làm được Bồ Tát Đạo. Chỉ có gian thương đó, chỉ có độc tài thì luôn luôn mới là muốn cái là mình được như ý, và mình luôn luôn được như ý, luôn luôn lời cho thiên hạ, nó chịu thiệt thòi. Nhưng Bồ Tát Đạo là khi nào cũng chuẩn bị trước cái tinh thần như vậy. Mà Bồ Tát Đạo không cảm thấy thiệt thòi, Bồ Tát Đạo cảm thấy mình rất là lợi ích khi mình đạt thành được cái thiện pháp, mình thành tựu được thiện pháp. Thì mình học bao nhiêu năm tháng rồi cũng chỉ nhắm vô đến cái vấn đề rằng là phát triển một cái trí tuệ và để thực hiện như thế. Cho nên mình chịu khó suy gẫm. Đáng lẽ bây giờ mình không cần học nữa đâu, cần phải suy gẫm. Suy gẫm xong rồi năm sau tới đây tự động đứng lên nói trong suốt năm rồi cứu được mấy người, hại mấy người đó, ghen ghét với mấy người, nó phiền não mấy ký, mỗi ngày bỏ nó lên cân, cân cho nó chính xác. Ở đây thì thiền vì não có lẽ bao nhiêu tấn đó. Thì nó thành bao nhiêu tấn, công đức thì bao nhiêu gram. Đáng lẽ mình vậy đó, đứng lên là mình phải nói hết, mình phải trình bày như thế là rõ ràng. Chứ còn cái gì nói cái gì nữa, mười mấy năm nay nói cái gì đâu thì cũng chỉ chung quy chung cục, những chỉ đưa đến đó thôi. Thì bây giờ cứ nằm nghe hoài à, bây giờ đứng nghe, đứng đứng đi đi nghe. Thôi bây giờ mình hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều trọn thành Phật.